Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là cái bài pháp sống. Vì nó xảy ra một cái sự việc thì chúng ta dùng cái gì để mà phán đoán cái sự việc này của cô Lê Như? Dùng cái tâm, phải không quý vị? Mà tâm của chúng ta đó, chúng ta chỉ nói đơn giản là ma tâm và Phật tâm. Nhưng mà trong cái tâm này đó, nó phân tích ra rất là nhiều. Bây giờ vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp, bả thiên vạn kiếp na tâm ngộ, 100, 1000, 1 vạn kiếp mới gặp được cái bài pháp này. Ngã kim kiếp văn đắc thọ trì. Ngã là chúng ta, cái bản cái ngộ của chúng ta, tức là chỉ tàu đó, chỉ ngã là cái bản ngã. Hôm nay được gặp, chúng ta nguyện thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Vi diệu pháp là gì? Là duy thức học. Đạo Phật chia tâm thức con người ra làm tâm vua là tâm vương, và tâm sở là tâm lính. Mà bên duy thức học thì họ đơn giản, họ nói có 8 cái tâm vua: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thì bây giờ á, quý vị lấy cho thầy cái hột bẹt. Có hột bẹt không? Ai có hột bẹt sắp nhang không? Hột bẹt đốt nhang. Thì bây giờ tôi nói cho quý vị, khi quý vị nghe cái câu chuyện của cô Liễu Như gửi cái email cho thầy, thì quý vị có nghe không? Nhưng mà nghe, nhưng mà cái kết quả để lên án hay là tha thứ hay là chúng ta làm cái gì đó là nó đi theo một loạt tâm sau đây. Quý vị lắng nghe. Ví dụ bây giờ ở trong này có cái âm thanh và có cái lỗ tai trong sạch, nhưng mà nó chưa tạo ra cái nhĩ thức. Nó phải có nhân duyên là một cái tâm thương ghét nó mới tạo ra là thuận lỗ tai hay nghịch lỗ tai. Ở trong này cái cô phe nào đã từng ghét cô Liễu Như thì cô nhỏ này làm cái chuyện nghịch lỗ tai, gai con mắt. Như vậy cùng một câu chuyện đó mà tại sao có người nó cũng tội nghiệp nó? Nó không có vậy đâu, nó vô tình, nó chỉ biết thách. Thì như vậy tất cả những cái đó là do những cái tâm thương và ghét mà nó sinh ra. Quý vị lắng nghe đây, trong này nó dài lắm, mà tôi quý vị ai cũng biết là cái 8 cái tâm vương. Nhưng mà bên di thức tâm ta chia ra 8 tâm vương là tâm vua, và còn cái 51 tâm sở tức là tâm lính. Bây giờ con mắt chúng ta cộng với sắc nó tạo ra nhãn thức. Con mắt thấy cô gái đó đẹp, nhưng mà thấy là thấy như vậy thôi, thì nó chỉ tạo ra một cái thấy là thấy cô gái, nhưng mà nó không tạo ra cái nghiệp ái luyến. Cộng thêm một cái là hộp nhãn hay không hộp nhãn. Ví dụ bây giờ một chàng thanh niên đó, cái tiêu chuẩn của người con gái đó là phải tóc thề, tiêu chuẩn người con gái đó là phải nói tiếng Quế, tiêu chuẩn người con gái đó là phải sao sao. Thì những một loạt này, mắt thấy sắc cô gái là chỉ ra cái nhãn thức. Cái nhãn thức này là cái thấy của con mắt thịt, mà con heo, con gà, con trâu, con bò, con chó cũng đều có con mắt thịt, đúng không quý vị? Và đứa bé mới đẻ ra nó cũng đều một cái level như vậy hết, mắt thịt mà. Bây giờ con đứa em bé 1 tuổi thấy sắc đẹp, em bé trai 1 tuổi thấy sắc đẹp của một cô gái, có mê không quý vị? Tại vì sao? Vì nó thiếu cái thằng ý thức này cộng vào. Thì lần lượt chúng ta sẽ thấy mắt thấy sắc chỉ tạo ra nhãn thức, là cái thấy này là cái thấy, cái thấy này không phải là cái thấy của chứng quả. Hồi xưa giảng đơn giản à, mắt thấy sắc không chính mắt là chứng quả, không phải. Mắt thấy sắc không chính đó là rồi thấy của loài súc sanh à, cao hơn nha. Hồi xưa tôi nói những cái vị tổ nói 6 căn không chính mắt với 6 tầng là giải thoát có quý vị. Quý vị từ đọc thiền không? Nghĩa là con mắt thấy sắc đẹp không chính mắt là giải thoát tầm ấy rồi. Con chó nó thấy được con gái đẹp, nó đâu có xin email đâu ở trong này, phải không quý vị? Thấy rõ không? Thì như vậy phân tích ra cái level di diệu pháp họ sâu hơn. Con chó, con mèo, con gà, con vịt nó cũng thấy sắc đẹp nhưng mà nó không dính mắt. Một cậu bé 3 tuổi thấy một cô gái đẹp cũng thấy như vậy mà đâu có giải thoát hả? Như vậy con chó nó thấy sắc đẹp, nó không dính mắt, nó vẫn là con chó. Con bò nó thấy cô gái, nó không dính mắt, nó vẫn là con bò. Thành ra nếu mà chúng ta đơn sơ không đi vào di diệu pháp này, chúng ta sẽ lầm lẫn rằng mắt không dính sắc là chúng ta giải thoát. Có phải thường thường cái tổ đó 6 căn không dính với 6 tầng thì giải thoát không? Chưa chắc. Cái gì để điểm đó. Rồi bây giờ tôi phân tích nè. Tai nghe âm thanh chỉ là nhĩ thức, cái nghe này đồng nghe hết tội, cái nghe này đồng nghe hết. Nhưng mà nghe cháu ngoại mình khóc mình nóng ruột, mà nghe cháu ngoại người ta khóc mình cái nóng ruột không có gì. Như vậy là do cái gì? Cộng với cái bản ngã của mình vô đó, của tôi, nó cộng với cái ngã ái trong đó. Rồi vô đây nghe pháp, một cái vị nào đó họ có trình độ Phật pháp cao hơn tôi, họ nghe tôi giảng là họ cộng cái gì? Họ muốn nghe họ bỏ ra, thì cộng với cái ngã mạn, có phải không cái gì? Ngã mạn vô nghe pháp mà đệ tử mà nó tôi giỏi hơn thầy này, thì cộng thêm một sự ngã mạn nữa, mà cộng thêm ngã mạn. Nhưng mà bà vợ đó, ông Nga, ông phải ở lại đây, ông làm gì bất lịch sự, thì ông kia mới nổi sân lên. Tức là nghe pháp cộng với ngã mạn mà mình không được bỏ đi ra, thì cộng với tâm sân thì nổi lên làm phiền não trần lao. Quý vị có thấy những cái điều đó không? Thấy rõ chưa? Mà hả, mà tham, tham gì? Tham ngã, tham ngã và ngã mạn cho mình là giỏi. Từ cái tâm phân biệt và so sánh, ông thầy Thông Lai giảng dở hơn Hòa Thượng Thắng Quang, tôi là đệ tử Hòa Thượng Thắng Quang, có phải là cái chỗ này dục tổ nó đừng có khởi tâm phân biệt, là đừng cho người này giỏi người kia dở, chứ không phải là mình uống nước mình phải biết nước, mà mình uống nước tiểu mình nước tiểu, mình uống nước đường mình nước đường. Thành ra nhiều người dạy đừng có tâm phân biệt, tức là đừng có cái tâm so sánh là chỗ này cao chỗ này thấp. Từ cái tâm phân biệt đó mà sinh ra chiến tranh trong gia đình, chiến tranh trong chùa. Quý vị lắng nghe đây, mỗi cái mùi sinh ra tỷ tích, nhưng mà cái mùi này mùi sầu riêng thì người Nam rất là phái, mà người Trung và người Hoa Kỳ nghe thối. Cái mùi dầu xanh là cái mùi người Việt Nam rất phái, mà cộng với cái cảnh sát nó nghe nó ghét. Thì như vậy bản chất của cái mùi dầu xanh nó chẳng có dơ có sạch, bất cấu bất tịnh, hả, không có dơ không có sạch, mà do cái thằng ý thức này nó cộng với cái này nó mới tạo ra nghiệp thương và nghiệp ghét. Như vậy nghiệp không có nếu chúng ta không có thằng ý thức xen vào. Quý vị thấy rõ chưa? Nghiệp bây giờ tôi nói là ở trong này cái nhóm đánh đeo nhau tạo nghiệp này. Ở trong này ông Tề Quảng ông lên án rất là nặng nề cô Diễm Nhiên. Rồi ở trong này cô Diệu An binh vực cô Diễm Nhiên tối đa. Ở trong này có nhiều người là chống cô Diễm Nhiên, thì bắt đầu tạo ra cái gì quý vị? Là nghịch lỗ tai, gai con mắt, vô đâu mà có, biết nghiệp dĩ kiến. Do cái thấy khác nhau, thành ra có mặt bà nào giống bà nào không có gì? Cái mặt không giống nhau. Là tại sao không giống nhau? Do cái nghiệp đời trước không giống nhau. Nghiệp đời trước không giống nhau thì làm sao nghiệp đời này giống nhau được? Do gió biệt nghiệp cộng với cái này trở thành ra là tạo ra hoàng gia đại chủ. Quý vị để kiểm tra nhặt từ đâu mà ra? Cái mạng ra thích này là cái thằng này nó cũng tạo nghiệp dễ sợ lắm. Thí dụ như mình đang ngồi một đám như vậy với một cái đám người Tàu, mà bắt đầu quý vị để ý coi, một cái người qua thôi mà họ xâm chiếm Việt Nam bây giờ nó bị kéo dầm khăn vô, tự động mình gặp thằng Nhật thằng Tàu gì cũng đánh nó có không quý vị? Quý vị để ý không? Nhiều cái cơ sở ở Việt Nam của người Đài Loan không phải của Trung Quốc cũng bị đốt có quý vị, nhiều cơ sở của Nam Hàn cũng bị đốt. Thì do như vậy cái mặt nam thích chấp ngã, thì mình cho hả là nó dứt chữ giống chữ Tàu là coi như là mình lùa nó vào một loại là mình là kẻ thù của mình. Thành ra từ chỗ này Phật gọi có phải là mắt thấy sắc cộng với tâm thương ghét, tai nghe âm thanh cộng với tâm thương ghét, mũi ngửi mùi cộng với tâm thương ghét, lưỡi nếm vị cộng với tâm thương ghét, thân cảm xúc cộng với tâm là thích cái mùi vị. Cái bà này ví dụ thân nè, thân có vị nè, ngồi với một cái bà mà hôi nát đó quý vị có thích không? Như vậy cũng xúc đó, nhưng mà quý vị không có thích. Mà như vậy mà thân mà ngồi với một cái người á mà sức dục thôn mà thôn tho rồi mình hạt sương mai, quý vị có thích không? Hỏi ngay thì hỏi thích không? Hỏi đâu rồi? Đúng mất rồi. Như vậy cái xúc này nó ngồi đây. Bây giờ thầy xin lỗi coi cho con Hằng, nó để hai đứa con nó hơi sủ sữa rồi. Bây giờ con ngồi gần một cái cô gái trẻ đẹp, mình mỹ nhon hơn, trẻ hơn mà ăn nói nhẹ nhàng hơn, không có du con như vợ con, thì con có cảm xúc không? Đó mình thành thật có. Thì như vậy cho thấy rằng những cái này kêu là ngũ dục thế gian. Chúng ta ăn không phải chỉ là ăn đồ ăn không, mà quý vị nghe nè, khi chúng ta cho một con gà nó ăn cũng bao nhiêu cái lượng cám đó. Con gà đẻ là một ngày một trứng, Nhưng mà khi chúng ta cho những con gà nó ăn, chúng ta lại cho mở nhạc du dương có không? Mở nhạc nhẹ nhàng thì con gà đẻ nhà hay cứng. Như vậy nó ăn mà cái gì quý vị, con gà nó không có biết gì mà nó nghe nhạc. Rồi quý vị vào ở trong nhà hàng, quý vị ăn đồ tiệc mà cái nhà hàng đó, nó chỉ là vô đó mà nó chỉ nghe mấy cái ông nhà bếp sặc sặc sụt sụt sụt, rồi mấy cái bà làm nhà bếp mới chửi lộn nhau. Từ đó ví dụ giờ quý vị xuống chùa, quý vị vô nhà bếp mà quý vị ăn mà bình thường không có cái gì hết tội đó, quý vị ăn là coi như là dưới cái tâm là vô tư, không thêm không bớt. Nhưng mà quý vị ăn rồi thầy lại mở một cái loại nhạc niệm Phật hay là một cái loại nhạc đạo nào do một số ca sĩ hát thì quý vị thấy ăn ngon hơn. Như vậy chúng ta không thể ăn bằng cái miệng mà chúng ta ăn bằng âm thanh, chúng ta ăn bằng con mắt nữa, mà đồ ăn phải là trang hoàng cho ngon. Thì như vậy quý vị thấy rõ, chúng ta vào trong một cái buổi nhà hàng mà có đầy đủ nhạc sống, đầy đủ nhạc piano, đầy đủ nhạc thính phần thì chúng ta ăn cảm giác nó ngon hơn. Như vậy chư thiên thì ăn bằng mùi vị, chúng ta ăn bằng những cái thôn. Như vậy chúng ta hưởng ngũ dục, từ cái ngũ dục này nó dựa lên ngũ căn, trên cái ngũ trần này mà hãy nó thỏa mãn cái lòng tham chúng ta thì chúng ta ở đây là hạnh phúc. Mà nó không thỏa mãn cái lòng tham, không có vừa cái lỗ tai, không hợp con mắt, không vừa cái lưỡi, không có vừa cái sự cảm xúc thân thể, không hợp với cái ý thức hệ của cha mẹ mình truyền đạt lại khi mình còn nhỏ, và không hợp với cái chất ngã là dòng họ của mình. Và tất cả những cái này nó chứa lại trở thành ra là một cái tạng thức, nó bốc ra để nó đối đầu. Thì những cái ân quán này từ nhiều đời nhiều kiếp đó, tôi nói rõ. Bây giờ tôi phân tích tại sao mà một cái người nữ họ thấy một cái người nam mà họ thương liền. Đây là cái nghiệp vợ chồng trong đời trước, mà có thể là nghiệp cha mẹ trong đời trước. Bởi ngay phần còn tại thế mà có một cái người mẹ và người con lạc nhau, mà sau cái cuộc chiến tranh rồi mấy chục năm sau gặp lại, hai người chuẩn bị đám cưới thì Phật dùng Phật nhãn, Phật nói đây là mẹ và con lộn lưng, sau đó chỉ tay và họ nhớ lại ngay đời này thôi. Thì như vậy những cái chuyện này nó xảy ra là chúng ta có cái sự cộng hưởng của cái nghiệp đời quá khứ, chứ không phải tâm bây giờ. Bây giờ lắng nghe tiếp phần thứ hai nè. Di tích học và nguyên nhân luân hồi sinh tử. Bây giờ tôi nói về con mắt là ngũ nhãn. Ngũ nhãn theo cái đơn thuần của Phật giáo chúng ta thì chỉ phân là có năm loại thôi. Con mắt thịt là ngũ nhục nhãn, phải không? Rồi tới cái gì quý vị? Thiên nhãn. Rồi tới cái gì nữa? Pháp nhãn. Rồi tới cái gì nữa? Huệ nhãn. Và cuối cùng là Phần nhãn. Thì bây giờ nhục nhãn ở đây không chỉ có loài người có mà loài chó cũng có. Tôi thí dụ cho quý vị nghe. Quý vị muốn biết quý vị từ đâu đến, quý vị coi cái hành động quý vị cư xử. Ở bây giờ đó, đem một cái món đồ ăn ra trong một cái pháp hội này dài trăm người ăn, mà dục lên bàn một cái đó, mà cái người nào đó mà từ cái loài xuất sanh mà lên đó, họ vô đó là họ thấy, họ thấy một cái đó là họ thò tay, họ bốc liền. Họ bốc liền là cái nghiệp thấy là ăn thôi. Có không quý vị? Quý vị có thấy trong nhà biết quý vị đã từng làm, có những người mình làm mình chưa cúng Phật, chưa mời thầy, chưa cái gì hết tội, mà họ vô họ thấy ngon cái cuốn chai giò, chưa kịp mời họ thò hàng bốc, có quý vị? Có không? Cái này thầy nói không phải là chê, nhưng mà để cho phân tích rằng những người đó từ cái loài mà bàn sanh xuất sanh mới vừa lên là người, thành ra cái nghiệp họ thấy đồ ăn mà ăn thôi. Quý vị thầy nói không? Cái nghiệp họ nhiều hơn họ thấy đồ ăn. Nhưng mà loài người của mình nè, khi mà quý vị dọn một cái món đồ ăn lên thì tôi nói cho quý vị, đứa nhỏ mà 3 tuổi trở xuống á, nó thấy đồ ăn nó có nhào lại nó ăn không quý vị? Vì tại sao vậy? Vì nó theo cái bản chất của nó giống như con thú vậy thôi. Nghĩa là thấy đồ ăn là ăn, chứ không còn biết. Tại vì nó không có nhục nhãn mà không có cộng với cái sự trí nhãn, thành ra nó trở thành ra là chúng sanh là bàn sanh nhãn. Ví dụ thầy nói không? Thành ra có những cái loài, và cái loài quả, quý vị ý, cái loài quả trong kinh Phật có nói, con quả trước khi mà quý vị cho đồ ăn nó không ăn đâu. Con quả nó bay một vòng, nó theo dõi cái địa điểm đó quý vị cho quả ăn. Rồi có rồi con quả rồi nó kêu những cái con quả khác lại ăn đó quý vị. Con quả là cái loài, từ cái loài người mà đã có học thức, có trí thức, có đạo đức, thành ra khi nó làm loài chúng sanh nó vẫn còn mang cái nghiệp là nó biết, nghĩa là nghĩ tới đồng loại. Thành ra có những người mà giờ đây là người mà thiếu tiền quý bài, nhất là những ông Việt Nam đem bán con, có những ông vừa rồi tôi coi báo đánh độ vừa rồi một quân cướp á, đem bán vợ bán con cầm đồ cầm nhà, thì cái loại đó từ đâu mà lên? Loại đó từ loài xuất sanh mà lên. Quý vị có đồng ý với thầy không? Từ nay nghe cái bài kinh này để mình biết mình từ cái loại nào mình đến thì lắng nghe. Cái nhục nhã đó là súc sanh, chó. Mà tôi nói cho quý vị, những cái con chó này, cái nhục nhã của nó, con chó nó thể nhìn bằng gì không quý vị? Rồi cái mũi của con chó đó, nó là con mũi thịt. Mà con chó đó có lưỡi xuyên được, lỗ mũi con chó đó có thể đánh mồi được những cái chất xì ke ma tí nằm ở trong những cái da li hoặc là chôn dưới đất có quý vị. Thì như vậy, do đâu mà con chó nó có những cái nghiệp cao hơn người chúng ta? Con diều hâu, nó có cái nhìn cách xa, nó nhìn xuống một cái con chuột cách xa nó 20 dặm mà loài người chúng ta không nhìn thấy, có không quý vị? Thì như vậy, những cái loài chim mèo đặc tính của chó, rồi con cọp, con báo, con sư tử, con gấu, à quý vị để ý nè, loài nào sẽ thành loài chim diều diều hâu? Ai sẽ tái sinh? Loài người chúng ta sau khi chết làm cái nghiệp gì để trở thành con diều hâu? Tôi đố quý vị, Hoa Kỳ họ lấy cái biểu tượng gì để làm cho Hoa Kỳ? Và nước Nga nó lấy biểu tượng gì? Hình như là con gấu, phải không? Cái gì thấy không? Đó là chuyện sơ nhưng mà thầy nói cho nghe. Những cái người mà ngã mạng ở trong kinh Lăng Nghiêm, bản ngã rất là cao. Những người này đầy ngu vô trí khi ở loài người là có thế trí biện thông. Những người này không chịu thua ai hết. Thành quý vị thấy con diều hâu là nó có sợ cái gì không quý vị? Con diều hâu tấn công tất cả những con khác và nó ở trên cao nó bay. Nhưng mà những cái người này trong kinh nói là khi mà sống ở loài người đó là có 4 phần tưởng mà 6 phần tình. Tình là cái gì? Trong kinh Lăng Nghiêm có nói không? Tưởng thì đi lên mà tình thì đi xuống. Bây giờ tư tưởng của Kennedy là cái gì? Tư tưởng Kennedy là đừng có hỏi quốc gia đã làm gì cho bạn mà bạn đã làm gì cho quốc gia, có không quý vị? Đó là tư tưởng của ông Kennedy. Thì như vậy tình là gì? Tôi nói cho quý vị, tình là đi xuống làm sao? Khi mà một thằng con trai của quý vị lúc mà nó chưa có tình yêu, đứa con gái của quý vị nó chưa có tình yêu, lúc đó nó có hiếu không quý vị? Nó chưa có bạn gái, nó có hiếu không quý vị? À, chưa có bạn trai, nó có hiếu không quý vị? Nhưng mà bắt đầu nó có tình yêu rồi đó, nó có tư tình nam nữ rồi đó, thì lúc đó nó bắt đầu cái nhìn nó bị thiên lệch rồi. Nó không thấy hiếu mẹ là cao hơn mà tên là đi xuống. Lúc đó là con trai quý vị, quý vị thấy rõ, nó bắt đầu nó ích kỷ. Tôi phân tích cho quý vị thấy nè. Bây giờ trong này có ai là còn độc thân, đưa tay thầy coi coi. Độc thân đưa tay thầy coi. Không để ăn với gia đình hết nào. Rồi, con hiểu tính còn độc thân. Cái gì thấy được tính không? Cần một người đứng nam còn độc thân nữa. Hả? À? Hả? À? Rồi, thiện đức độc thân phải không? Rồi, thằng thì thiện đức độc thân với tôi hiểu tính. Bây giờ hiểu tính nè, có phải là con á là độc thân phải không? Có phải là cái quỷ mà tương trợ cho mấy bà già chết trong làng Di Đà đây là 10.000 con cúng không? Có phải là cái quỷ tương trợ 10.000 cho làng Di Đà ở bên con lô lục của con đúng không? Có phải là bây giờ đó khi mà đi qua đây chở cô Diệu Hạnh, chở cô Đà Lạt chứ chở ai nữa? Cô Thạch Thảo nữa là con tình nguyện con nái không? Có phải không? Rồi cái tượng mà Thiên Thủ Thiên Nhãn là con cũng bỏ tiền coi như là 80% trong ngày không? Tại sao vậy? Tại vì chưa con chưa có tình yêu. Nhưng mà một ngày nào đó Thiện Đức còn làm thân, Thiện Đức lấy một liền đức thì tôi bảo đảm không có một sen cho làng này đâu. Có phải là tình là đi xuống không quý vị? Quý vị thấy rõ không? Quý vị chơi với bạn bè đó mà khi nó còn độc thân là sao? Mới đi ăn sọt với mình nó có quý vị. Mà khi mà hai đứa tụi nó mà tùng đi chút tí rồi, hai đứa tụi nó trở nên là ích kỷ mà nhỏ thôi mà chỉ sống cho tụi nó có quý vị. Như vậy tưởng thì đi lên mà tình thì đi xuống, tưởng Phật thì đi lên, tưởng cha tưởng mẹ đi lên, tưởng thầy tưởng tổ tưởng công ơn cha mẹ thì lên, mà tưởng cái tay gái là tình là đi xuống. Kinh điển đó là thằng đã hỏi con trai có khiếu từ lúc nào? Từ lúc nó có tình yêu. Con gái có nghĩa từ lúc nào? Từ lúc nó có tình yêu. Rất là đơn giản, phải không? Thành ra ở trong này những người nào mà vào trong nhà cầu mà sạch sẽ vệ sinh linh ấp mà tu mà không được về cực lạc mà trở làm loài thú là làm gì quý vị? mấy người nào mà ở sạch đó hả, tao có mèo con mèo đó trời sinh nó đi cầu là nó chùi nó dốc cất à, có cái gì vì cái tập khí nó sạch sẽ. Thành ra có bữa kia cái bà cứ đi lắp còn tiêu, bà nói sư phụ coi con sau này con mà học nhặt xong có gì đâu, đứng đó là con mèo, nó tự nhiên thì rủa con vậy, sự thật là con mèo. Con mèo quý vị thấy không, con mèo là cái con mà đặc tính của nó là nó không tắm nó không hôi. Con chó là cái con tắm chất lấy dựng thuốc, quý vị thấy phải không, mà ăn ở là cái gì mà xấu xa là kêu chó là chỉ là đồ chó đẻ, phải không quý vị? Quý vị thấy rõ cái chuyện không? Thật ra từ đó chúng ta thấy rõ. Thành ra đó, bữa nay đó, những người nào mà đi tu mà ông chồng của bà lúc này hôi đó là có chuyện sinh làm rồi gì rồi đó. Được không? Đừng có nói vậy. Ông bật hồn lên, con mèo không bao giờ. Quý vị tắm con mèo là nó chết đó quý vị, mà nó hay. Con mèo nó không có hôi nha quý vị, mà nó chỉ dùng cái lưỡi nó liếm cái bộ lông đó, con mèo nó làm đẹp đó, có quý vị. Hình như vậy cho thấy rằng con mèo là những cái người nào mà chuyên môn bắt cóc mà không có tu chính là con mèo. Thấy không? Quý vị thấy rõ không? Mà quý vị thấy con chó đó là gặp chỗ nào thì chỗ đó, là ông biết ai tệ mãn. Tại vì quý vị nghĩ coi ông nói giỡn chỗ này được không? Người ta xin ghế đi cầu ở bên làng, ông nói lấy tay lửa dưới nước tôi xin đi cầu. Ông nói giỡn thôi, nhưng mà ông nói tôi nổi bùi đi ra. Thành ra những cái này quý vị thấy rõ. Còn loài cọp, báo, sư tử, gấu là loài này, quý vị đố ai chết thành sư tử này? Hả? Tôi hỏi đâu ông thầy để bán đâu hết rồi. Ông đi đâu vậy? Đó. Thành ra quý vị thấy chúng ta nhìn những cái tấm của chúng ta nó có từ đời trước. Còn những người mà như ông Dượng đó quý vị thấy không? Ông Dượng ở Sacramento đó, quý vị thấy có lúc nào quý vị không? Mà cái tên ông ra đời cũng là tên Vượng đó. Quý vị thấy tâm ổng á, nhưng mà ổng lại không có hại ai. Cách giỡn của ông Dượng là vô thưởng vô phạt. Mà quý vị thấy trong này có cái giỡn của Thiện Tôn á, là dễ làm người ta mất lòng, quý vị có đồng ý không? Cũng hai cái giỡn, nhưng mà cái giỡn có một vụ khác, giỡn Thiện Tôn nó cũng giỡn thôi, nhưng mà nó dễ tập lại trong đến lòng. Thành ra khi đó chúng ta thấy rõ là ở trong này có những loài mà đang hưởng phước báo của trời. Quý vị làm nha. Bởi trời là không làm mà có ăn. Thì tôi hỏi quý vị rồi nào, bây giờ ở trong này có những con mọt ở trong tường, nó có cần làm không quý vị? Khi cái loài nó lần lần quá xanh, tự động quý vị thấy ở đây nó có những loài trái cây, mà tự nhiên quý vị đóng cửa mà tự nhiên quý đem về nó kêu là con gì bớt lai cái gì đó cái gì cái loại gì không phải trong cái đồ ăn trái cây mình á, tự động nó quá lại cái con đó, mình đem trái cây về cái cây đó mình tự nhiên mình để 2-3 ngày là tự nhiên nó quá lại cái con mùa hóng, phải không, là loại nó quá xanh mà loại nó sống có mấy ngày thôi. Nhưng mà ở trong cái bức tường chúng ta có những ngôi nhà đó là nó có những con mọt nó ở trong đó 30 năm, nó đẻ ra nó ăn ở trong đó, nó chẳng phải đi làm cái gì hết trời, nó cứ ăn nó ăn cái gì cái này mở ra nó ăn cái chút mọt nhỏ nhỏ vậy nè. Những cái con đó là khi mà ở cõi người này họ tu phước rất là nhiều mà không có tu huệ, thành ra họ cầu nguyện cho họ về cái cõi là họ không có muốn ai làm phiền, họ không muốn vô con, họ không muốn phải trả tiền biêu tiền điện, họ không nguyện cái gì bài vậy đó. Con nguyện đời sau là con không có miếng gặp chồng gặp con muốn con ở cái chỗ gì là tức là có đồ ăn tự động, không phải lo, không phải nghĩ, không có suy ra cái của làm con mọt, rõ ràng không có trí huệ. Cái đó là rõ ràng kế là con mối còn bị người ta sẽ tư ba với con mọt lâu lắm rồi. Như vậy họ nói bây giờ con trục chuyên giỏi, thầy giảng sư giỏi, mà thầy không có ngộ được, thầy chưa có tu để thầy vượt khỏi luân hồi sinh tử, thầy về đâu? Tôi nói làm con mọt sách, đầu thai làm những con mọt, có những cuốn sách tàng kinh cát để mấy chục năm á, rồi nó ăn nó đục tùm lum tà la trong đó. Thành ra tôi đối với quý vị, từ nay chúng ta tu, chúng ta muốn chuyển từ cái kiếp này lên kiếp cao hơn là chuyển từ cái đâu? Chúng ta có hai loại, tướng và tánh. Tướng là cái thân này, tánh là cái tâm. Thì như vậy quý vị muốn chuyển từ cái nghiệp mà quý vị đang mang đây nè, mà trong cuộc đời quý vị có người nào sang ở cõi này được như ý gì chồng con 100% không, có như ý gì tài sản 100% không, Như vậy quý vị chỉ có một vài năm được hạnh phúc, vài năm làm ăn được, nhưng mà cộng trừ nhân chia là chúng ta người nào được 5 phần tốt, 5 phần xấu là chúng ta đã có phước rồi, đúng không quý vị? Mà chúng ta đẻ ra con mà chúng ta được phân nửa có hiếu và phân nửa bất hiếu, chúng ta cũng an ủi rồi. Nhưng mà hầu như là chúng ta bị đứa bất hiếu thì nhiều mà đứa có hiếu dễ, quý vị đồng ý sự không? Thì như vậy tại vì chúng ta tu nó không có còn. Cái cõi này chúng ta là cõi rất còn. Thì bây giờ chúng ta chuyển là từ cái cõi người chúng ta mới chuyển được. Loài trời không chuyển được. Loài trời là loài quá xanh, họ không có chuyển được. Tôi nói rất nguy hiểm khi về loài trời. Khi mà nghiên cứu về di diệu pháp này nè, loài người chúng ta mà bắt đầu khi nào mà làm ăn được á, thì những năm đó quý vị thấy pháp tướng, người đó pháp tướng ở Việt Nam á, ở đây mình pháp tướng là mình rầu, nhưng mà ở Việt Nam đầu tiên là pháp tướng, có không quý vị? Ở Việt Nam mà người nào pháp tướng mập bụng bự đồ lên rồi sổ sữa đồ ra là pháp tài và pháp tướng, đúng không quý vị? Nhưng mà hoặc chúng ta pháp tướng thời gian là 2-3 năm sau đó chúng ta mới chuyển ra đắp tiền. Còn chư thiên đó họ vừa năm tướng si hiện ra, họ đánh lễ Phật một cái là họ có phước liền, tại vì họ là quá sanh. Thành ra họ đang ở trên đó mà họ nổi sanh một cái họ rớt cái ào. Quý vị nhớ vợ con trời để thích đi hái hoa buổi sáng, quý vị nhớ không? Thì khi cô hái hoa như vậy đó, cô đang hái ăn hái như vậy, cô ném xuống, cô ném những vòng hoa xuống để cho mấy cô kia rớt lại. Trong lúc cô ném thì cái bà kia mới lo mới giỡn không chịu chụp, cũng nổi sanh một cái, cũng nổi sanh một cái, cô rớt thành thân, cô rớt xuống thành sao lại liền, làm vợ của một cái ông lính của vua Ba Tư Nạp. Rồi cái ông lính đó ông đi đánh giặc ở ngoài thì hàng ngày bả nhớ được tiền kiếp vì bả từ trên trời có nước xuống, và bả cúng dường cho ngài A Nan và bả cầu cho bả được gặp lại người chồng bả, thành ra là cái người kêu là cái bà Dũng Phu. Thì bả cúng gì và bả để được 4 đứa con. Thì tới ngày kia bả đang ngủ là bả chết luôn. Thì ngài A Nan nói tại sao ông chồng đi đánh giặc biên giới chưa về, và cái thần đó là Dũng Phu là cầu trở về với ông Đế Thích đó. Thì từ đó chúng ta lên khỏi trời có hàng triệu năm nhưng mà họ rớt như là trên bắn như vậy. Mà cái loài dưới địa ngục á, mà chỉ cần họ chuyển tâm cái là họ lên khỏi trời liền, loài quá xanh. Mà loài người chúng ta có cái thắng. Quý vị khi mà chúng ta giận á, chúng ta nổi xanh cái mặt nó đỏ, quý vị nó đỏ, nhưng mà chúng ta chưa có ra cái hành động được, nhờ có cái thân này nó kè lại. Vì phần chúng ta là có một phần tinh thần thì vật chất, còn chư thiên họ chỉ có phần tinh thần không, họ nghĩ cái là họ bay liền. Bởi vậy quý vị coi những cái bà đồng bóng mà khi họ nhập vào họ nổi xanh cái họ chửi liền, có không quý vị? Mà họ mấy cái cậu trạng nó quan tâm, mà họ mà nhập đầu vô đó, họ mà giận một cái là họ phạt mình liền, chứ họ không có cái thắng. Thì bây giờ quý vị chuyển nè, tôi chỉ quý vị chuyển từ đây, bây giờ lục đạo luân hồi cũng từ đây, mà quý vị chuyển cũng từ đây cho thầy chuyển sao? Bây giờ quý vị là một cái người làm nhà hàng, rồi quý vị rửa chén, rồi thời gian sau đó cái quý vị dành được số vốn, quý vị mua chiếc xe lên. Từ chiếc xe lên quý vị làm ăn khá lên, được 3 chiếc xe lên, bán 3 chiếc xe lên, mua một cái chợ ở Việt Nam. Rồi quý vị bây giờ quý vị nói mình là tay chủ chợ, mà mình muốn vào cái khu Beverly Hills của tụi tài tử, mình sống 2 grab mình ở, thì mình cũng mua cái nhà 3 triệu đô la, mình cũng đi cái đồ rồi. Nhưng mà tư cách của mình, cách ăn nói của mình, cách hành xử của mình không giống ai hết rồi. Tại sao vậy? Tôi có một người đệ tử ở trên Seattle. Ta ngày đầu tiên qua đây chỉ là cái tay đi lộn cà tông. Cái gì lộn cà tông đó quý vị? Lộn cà tông thời gian dành dụng lợn thì bắt đầu mới đi qua cái xe lên. Bán xe lên một thời gian trúng cái nào là trả lắc kỳ thế này. Tự nhiên có một cái hãng nó mở lên cái đảo Seattle xa lắc này, nó không có đồ ăn. Thì nó nói bây giờ nó muốn cần một cái nhà hàng mở đó mà không có nhà hàng nào mở. Thì nó đổ một hơi đó, gần 2.000 nhân viên vào cái đảo đó để nó xây dựng một cái cơ sở cho Microsoft. Ông này đi bán xe lên đứng bên này ngơ ngó ngáo, thì Mỹ nó qua nó mua, nó nói mày mua cho tao 10 chiếc xe lên. Nó nói đâu có tiền, nó nói nè mày cầm cái tín dụng này mày vô nó mày mua đi. Nó đưa cái giấy thư chạy vô kêu mua cái 10 xe lên. Mỗi một chiếc xe lên lúc đó mua xong mới 100.000, mua 19 triệu. Nó mày kiếm cho tao 10 phút ngày mai mày nấu cho một ngày thì tao ăn. Lúc đó là ông kia mới đi cái ferry chạy qua nó bán 10 cái xe lanh mà đậu bán như vậy cả ngày cả đêm nấu như vậy. Ông này từ cái tay đổ đá rồi qua đó lỗ cả tâm, rồi bây giờ bán xe lanh mà cái rau như vậy bán cả ngày cả đêm, mà cái tiền của ông kia cho thời gian rồi tụi theo được bao nhiêu hoạt động. thì nó bắt ông phải mở một cái warehouse, và thằng chủ nó cho tiền mở một cái warehouse và chứa 10 xe lên, và ông chứa luôn cái 100 xe lên, và ông có một cái warehouse bán chợ luôn, và trong vòng cái hẳn 3 năm sau ông trở thành triệu phú. Vì thấy rõ không? Và thành triệu phú như vậy rồi ông leo lên cái xe rồi rồi ông đi, thì người ta vô tìm ổng hỏi chủ này đâu rồi, tại vì cái tướng trả lại cái tướng mà cái cha coi như là cụ trâu hiểu thế nói cụ đi vô rồi vậy đó, nhưng mà cái tướng bằng số năm vẫn là bằng số năm, thấy không? Rồi vô trong hãng đi tìm ông chủ, thôi chủ đâu, tưởng cha này lộn đá. Thì như vậy ông này á, ổng đổi là đổi cái tướng, cụ ở nhà 3 triệu vẫn đi xe rồi rồi, nhưng mà cái tánh ổng vẫn là cái người nghèo, vẫn là cái người không có học, vẫn không phải là cái người mà coi như là cái sáng ở đây có sức. Thì chúng ta cũng vậy, bây giờ chúng ta muốn đổi từ mỗi người lên khỏi trời, chúng ta phải đổi cái tánh chứ không phải đổi cái tướng, hiểu chưa quý vị? Mà lâu nay đệ tử đến chùa tu có hai loại, đa số chúng ta tu tướng rồi, đúng không quý vị? Thì từ nay nó phát tu tới đó, khá hơn chút đó, tôi mở hai cái thẻ là tôi tu tắm thì đeo vô màu đỏ, tôi tu tướng đeo màu xanh, hiểu không? Mà cái người mà nói tôi khi mà tôi ra cái chiêu đó đó, ai mà muốn tu tắm đó tức là chuyển cái tâm, tôi nói rõ luôn. Bây giờ thấy vợ chồng của thiệt hỏi nó đi cái Mercedes, mà bây giờ đó cái ông thầy bản này đó, ông chạy chuyên môn là 90 mai, lâu nay ông đi chiếc xe gì? Cô đô la hả? Cô đi xe gì? Xe gì? Toyota hả? Ông đi xe Toyota cũ xì phải không? Đời mấy? 93, thì bây giờ cũng đã 21 năm rồi. 97 thì cũng mười mấy năm rồi. Mà bây giờ đó, cái tật ông đó là chạy ra là chạy 90 không? Ra freeway là chạy nhiêu? 90 tới 100. Mà có một ngày đó ông bị bốn cái chương trình luôn phải không? Chưa bao giờ hả? Như vậy đó, ông chạy mãn này, cái tánh của ông là tôi chạy ẩu, chạy 90 mai. Thì bây giờ có đổi qua chiếc xe Mercedes thì cái tài xế vẫn chạy ẩu như thường, quý vị thầy nói không? Thầy nói quý vị, đổi là đổi cái tâm, chứ không phải đổi cái xác. Thầy nói từ nay đó, Phật Di Đà là đưa chúng ta vào đây, là bắt đầu tại sao vậy? Đây là cái tòa lãnh sự quán của Đức Phật A Di Đà. Tôi nói rõ luôn tại sao tôi dám nói là lãnh sự quán của Đức Phật A Di Đà. Lâu nay tôi muốn nói cái gì là không có, mà chỉ là cái tinh hành lang không, là nghe nói là xây dựng Phật A Di Đà. Diệu Khai cho biết con số cúng gì nghĩ là bao nhiêu rồi, cúng cho Phật A Di Đà là bao nhiêu để làm cái tượng ngài? 12.000 đồng đó, cái gì mà tinh hành lang cúng 12.000 rồi, phải không? Và cho cúng Phật A Di Đà là 12.000 để làm cái tượng A Di Đà đây đó, chưa tính chuyện gì hết. Thì như vậy ở đây, trước khi mà Phật Di Đà đưa chúng ta về trên đó, ở đây là chúng ta đi xe đạp này, đi xe dép này, chúng ta mang thân người phàm này, mà muốn mang trở thành nhân dân cõi cực lạc, cái gì chuyển cái gì quý vị? Chuyển cái tâm. Mà ở nhân dân cõi cực lạc ở trên đó có ganh tị tật đố không quý vị? À, mà trên đó người ta thế nào cùng với các bậc thượng nhân câu hỏi, ở trên đó người ta có sử dụng cái tâm thương ghét vào một sự việc nào không quý vị? Không có. Thành từ nay quý vị ở trong làng A Di Đà này mà quý vị bị chi phối bởi tâm của phàm phu, thì quý vị có tụng gãi lưỡi đi cũng mãi mãi ở đây mà thôi. Quý vị có đồng ý với thầy không? Đối với thầy, bây giờ tu tướng này nha, tu tướng thì người tu tướng vô đây đó là phải có Phật đẹp, phải có chùa cao, phải có đồ ăn á là phải đàng hoàng. Ông thầy á, lên ngồi giảng pháp là phải nghiêm trang, nói năng nhỏ nhẹ, tức họ chấp tướng rất nhiều. Mà khi đi chân hành á, họ phải chấp A là chân phải, mà Phật là chân trái, mà họ lại Phật rất là nghiêm trang. Đâu ra đó họ vô đây họ thấy để cái đôi dép mà không ai, họ cũng sửa lại, có không quý vị? Tức là họ xuống cái nhà biết, họ bắt lỗi bắt phải mọi thứ, thì cái loại đó loại tu tướng. Kết quả của đời sau là đẻ ra được đẹp, ha, thanh tướng đầy đủ, nhưng mà không có được học hành gì hết. Và cái người đó khi mà sử dụng họ sẽ rơi vào đây, thì lắng nghe đây, nhục nhã lời người. Mà cái người nhục nhã lời người mà cộng với trí thức thành ra là trí nhãn, mà trong trí nhãn này nó có trí thức. thế gian và trí sức thế gian. Chúng ta hiểu lắm ngày nay. Một người mà có học thức nhục nhã cộng với trí thức thì người đó xử sự thường đi thánh kiến hay tà kiến, cái gì chẳng kiện. Người đó có học, một thằng rể có học và một thằng rể vô học, thì khi mà bà già vợ sẽ bị khổ gì cái thằng rể vô học nhiều hơn là thằng rể có học. Cộng thêm đi đây, nhục nhã mà cộng với tình thức, tình là những cái mà cảm, tình, thương và ghét, là trong cái tình thức này con mắt thịt chúng ta cộng với ác cảm, cộng với ác cảm thì chúng ta thấy sự việc là nó nghịch lịch. Tôi nói ở trong này ai là nghịch với ai. Ví dụ tôi nói bây giờ thầy Tệ Nhật Tệ Mãn, ổng lỡ ổng tạo cái ác cảm với làng Di Đà ở bên Con Rô rồi, thì từ nay mà thầy Tệ Mãn không có trở lại cũng cái hành động đó, cũng cái việc làm đó, nhưng mà thầy Tệ định làm thì người ta tha, mà thầy Tệ Mãn làm người ta không tha. Quý vị có đồng ý với thầy không? Cái đó kêu là cùng có nhục nhã cộng với ác cảm thì cái gì cũng thấy đẹp, cùng với nhục nhã cộng với thiện cảm thì cái gì cũng đẹp, mà cộng với ác cảm cái gì cũng xấu. Phật kêu là chúng ta thấy sai lệch, mà danh từ với cái học gọi là tà kiến, thấy không đúng. Như vậy tất cả cái sự việc hồi nãy mà xử ra, không ai mà xử đúng cái gì mới hết tội lắm quý vị. Tôi nói rõ cho quý vị nghe, ở góc độ này, ở góc độ mà binh đó, nếu mà tôi là tôi thương rồi đó, tôi binh tôi nói cái gì cũng được, mà khi mà tôi ghét rồi đó, tôi lên án cái gì cũng được đó. Quý vị có đồng ý không? Thành ra từ đó chúng ta không nên dựa vào ngôn ngữ khi chúng ta chưa chứng quả. Tôi nói thẳng luôn, ở trong này vị nào chưa chứng quả, những cái lời nói của quý vị đều bị chi phối bởi tâm thương và ghét. 54 tâm cái dục giới này, quý vị lên án một sự việc nào đó đều sai hết. Mà người mà càng có trí tuệ thì cái người đó nhận xét công việc đều đúng hết. Ngoài cái mắt nhục nhã, mà mắt nhục nhã này dùng vô cùng. Bây giờ tôi nấu một cái nồi súp măng cua, thì cái súp măng cua là đổ ra một cái để cho một con người mới có 3 tuổi, để cho một con chó và để cho một con cọp, thì con người 3 tuổi, con chó, con cọp đều nhào vô ăn hết vì không có một cái trí huệ. Mà cộng với một cục thịt, một cái nồi bún riêu cua mà giả bằng cua sống đàng hoàng dùng ra đó, thì cái người mà có trí nhãn thì cái người đó bắt đầu nhìn qua nhìn lại cái này nấu cho ai đây và ai ăn trước, ai là cái người ăn cái đồ này trước, họ biết ăn trong nồi ngồi trong hướng, người đó khá hơn một chút. Và cái người đó cũng có con mắt thịt, cũng với cái trí nhãn, trí thức thế gian cộng với cái pháp nhãn. Ồ, những cái bát canh này trong kinh nói là một cái sự đau khổ, những con cua này bị giả, bị đâm, và những con cua này đã từng là bà con cha mẹ chúng ta, thì cái người cũng có mắt thịt cộng với cái trí nhãn thế gian, biết nghĩa là ăn trong nồi người trong nước, cộng với biết là đây là tội, một bát canh này mà biết bao nhiêu quan ân quán đời sau, người này sẽ không ăn bát canh này. Và cái người này có được nhục nhãn, có được trí nhãn, có được pháp nhãn, thì Đức Phật gọi người này có huệ nhãn. Mà từ huệ nhãn nó tiến lên Phật nhãn phải qua thời gian tu hành. Thì như vậy nhục nhãn cộng pháp Phật cộng pháp nhãn, nó thành ra là chúng ta có cái đạo tràng ở đây là trực tâm. Trực tâm là đạo tràng. Nhục nhãn là mắt chúng ta cộng với thiền định thì nó sẽ là thiên nhãn. Như vậy thiên nhãn, khi các vị A-la-hán chứng thiền định, họ có thiên nhãn không quý vị? Như vậy thiên nhãn của bậc tu Đào Hoàng chỉ thấy được mấy đời, thiên nhãn của chư thiên cõi trời dục giới, rồi cõi trời thấp nhất là cõi trời gì quý vị? Tứ thiên dương thấy được có 3 đời, cõi trời đau lợi thấy được 6 đời, cõi trời dạ ma thấy được 9 đời, cõi trời đấu sức thấy được 12 đời, cõi trời quá lạc thấy được 15 đời, cõi trời tha hóa tự tại ma dương thấy được 18 đời. Nhưng mà lên tới cõi trời sắc giới 18, cõi trời sắc giới của Phạm Thiên đó, Phạm Phụ, Phạm Chúng đó, thì họ thấy được 1000 đời. lên tới cõi trời không vô biên xứ, tức thì mà thấy được 1 triệu đời. Lên tới cõi trời không vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ, mà thấy 1 tỷ đời. Mà lên tới cõi A-la-hán thì thấy được tới mấy chục đại kiếp xa hơn nữa. Nhưng mà chỉ có thành Phật thì mới thấy được từ vô thủy cho đến ngày hôm nay. Thành ra cái thiên nhãn, đừng nói tưởng người ta có thiên nhãn là người ta thấy giống nhau. Ở trong này cùng nghe một bài pháp nhưng mà sự giác ngộ đều giống nhau mà khác nhau quý vị. Ở trong này có người đã nghe cái bài pháp này lần đầu tiên thì cái người này thu nhận có 1%. Cái người này đã nghe cái bài pháp này đời thứ hai, họ thu nhận được 50%. Cái người này đã từng nghe bài pháp hội này trong 3 đời, họ nghe được 100%. Do đó quý vị để ý, những người nào nghe thầy hôm nay giảng 1 lần mà nghe theo cái kiểu mà nghe giống như là nghe để mà nghe rồi cái đua rồi mà khóa này rồi nghe xong, nghe khóa tới cái gì đó nhận rất ít. Mà cùng một bài pháp đó, quý vị nghe lần thứ nhất cái sự lãnh ngộ nó khác, lần thứ hai sự lãnh ngộ nó khác, lần thứ ba sự lãnh ngộ nó khác. Quý vị nào đã từng nghe nhiều và thấy mỗi lần mình nghe cái sự giải ngộ nó khác có không quý vị? Quý vị ráng. Có những cái nghiệp mà đời trước quý vị đã có rồi. Ở trong này cái nghiệp nào mà tôi nói quý vị mà ai cũng có, không cần học mà đời trước đã làm nhiều nhất, đúng quý vị? Nghiệp gì? Nghiệp gì? Nghiệp gì ở trong? Ở trong này không ai giải hết. Tôi nói rõ cho quý vị nghe là một cái gì Phật tử, nam Phật tử từ Bến Úc, là cái chú gì quý vị biết không? Chú gì có thằng nhỏ mà nó cứ cầm sợi dây nó thổi thổi đó. Nhớ chú gì không? Chú Bình Úc Châu có thằng nhỏ mà nó đi cây đàn nhiệt sư đó, tự nhiên nó ngay. Ai nhớ con nhìn chú, biết chú đó không? Lâu lâu nó tru mà nó cầm cái dây nó thổi đó. Chú nói thầy, kỳ quá thầy. Thằng nhỏ bây giờ nó bự lắm, nó tinh tâm tất chùm bao giờ rồi nó có đi dự bên đó đó. Chú nói là con đâu có dạy nó cái chuyện vợ chồng đâu, mà nó bị bệnh chồng phát triển vậy đó. Mà ổng nói là nó vẫn biết cái chuyện về gái. Ổng tại sao vậy? Đó là nghiệp câu sinh. Quý vị đồng ý không? Cái nghiệp đó không cần cha mẹ dạy là tự động nó biết. Còn quý vị thấy con gà con vịt có ai dạy nó cái chuyện đó không? Không có ai dạy đâu. Thì cho thấy rằng chúng ta ở cõi dục này là do cái dâm dục mà chúng ta có mặt đi. Thành ra muốn ra khỏi cái cõi này, cái đầu tiên là chúng ta phải chặt đứt cái nghiệp dâm dục. Cái đó là đầu tiên. Tại vì cái nghiệp này nó làm cho chúng ta quân tập rất là nhiều lần. Rồi bây giờ trong này quý vị thấy cô Hồng Đức á, tuổi đến mỏ. Và có nhiều người cũng đến mỏ. Nhưng mà cái tướng của Hồng Đức của đám sao quý vị? Đẹp không? Nó nhẹ không? Nó gọn gàng. Thành ra cô này đã từng đánh nhiều đời rồi. Thành ra cổ cúng dâm, cổ phục nguyện chỉ là cổ biết. Tại vì cô này đã từng làm sư bà nhiều đời rồi. Quý vị có thể nói không? Thành ra đó là sự thật. Quý vị thấy rõ là cổ nói giỡn vậy đó, nhưng mà ai cũng thương hết. Quý vị thấy rõ không? Ở trong này từ cái gì nhỏ nhất trong làng cho tới những cái gì lớn đều không ai đụng chạm với Hồng Đức hết. Mà cổ có cái tài là cổ sai đâu người ta nghe đó có cái gì. Như vậy không sư bà là sư gì? Là sư tử. Thành ra mình nhìn cái người đó, mình biết cái người đó là có chủng tử tu hành rồi à. Còn mình nhìn ông Tệ Minh á, ông cũng đến mỏ. Rồi nhìn ông Tệ Thông á, quý vị thấy Tệ Thông đến mỏ không? Ông Tệ Thông và ông Tệ Hạnh đến mỏ, quý vị thấy giống như là bữa tuổi vậy đó. Ông Tệ Hạnh ông đánh bể như vậy là gần 4 cái mỏ của tôi. Ông Tệ Hạnh nó cho thấy là người này đó trong tiền kiếp chỉ là tiền khu bữa tuổi thôi, thành ra là đánh bể 4 cái mỏ, thấy không? Còn cái ông Tệ Minh đó, thế ông Tệ Minh quý vị nhìn cái tướng ông quý vị biết ông đời trước làm gì không? Ông Tệ Minh đó, ông ngồi ở ngoài đó, ông nói chuyện hỏi ông thầy Tệ Bản rồi biết. Ông nói hay lắm rồi, chứ không phải dẫn mặt đâu đó. Nhưng mà vô trong đây là ông bị cái tâm là tự ti. Cái tâm tự ti mặc cảm quý vị biết không? Ông tụng một mình, ông tụng kinh giỏi lắm á, trong hết tụng được đâu. Nhưng mà kêu ra tụng không dám tụng gì, trong cái tâm ổng có cái tự ti là không có tự tin vào mình. Nhưng mà ổng á tụng riêng một mình tôi ý rồi, ổng tụng riêng mình tụng rất là hay, tụng rõ ràng lắm. Mà đánh mỗi lần nghe đánh được, Mà khi mà ổng cũng thuộc Lan Nghiêm luôn mà ổng đánh mỏng tụng không được, Hồng Đức á, vừa đánh Lan Nghiêm vừa tụng được. Ông Tệ Minh á, ổng phải nhắm mắt á thì ổng mới đánh được. Hỏi mà ổng tụng là ổng chặt lắc à. Quý vị có để ý cái điều đó không? Thầy khi Tệ Minh ổng mở mắt, thầy cho thấy người này là ông này, thầy Tệ Minh á, là ổng chỉ có tu bằng thân giáo, ổng không thể thuyết pháp được. Nhưng mà sai ổng làm đâu đó, ổng có cái quy là người ta thấy ổng người ta kính. Ông Tệ Minh á, ổng trẻ nhưng mà người ta kính ổng. Còn ông Tệ Như á, quý vị nhìn thấy vậy á. Nhưng mà ông Tệ Như á, ổng có cái phước rất là lớn, nhưng quý vị vẫn mặc đâu. Quý vị nhìn thấy nè, ổng ở bên đây ổng là thuộc cái loại là gỡ mở cửa đổ nát thôi. Mà về bên đó hầu như là ai cũng thương ổng. Mà ở đây thì như ổng đi cũng có mấy người thương ổng đâu, người ta có ai thương ổng. Thành ra từ nay tôi chỉ quý vị, nếu mà tụng Lan Nghiêm không được á, là tụng Câu Chú Án Tiện Như ta mà hay. Ngắn gọn dễ hiểu không? Khi mình nổi sân mà tụng gì không hết, Án Tiện Như ta mà hay. Ông này ổng chả lấy tụng kinh, chả lấy niệm Phật, chỉ biết mở cửa à. Nhưng mà ổng gì? Ổng sống làm sao đó là được người ta thương, là đúng đường Phật. Ổng đi tới đâu, ổng kết thiện duyên với người ta. Tu hành rất là dễ, cái gì thấy ba con đường. Con đường của ông Tiện Như là con đường sống có tình người, sống làm vui lòng. Mấy bà già ở đây mà ổng chở đi chợ là ổng cho cái gì? Chợ thoải mái không? Chợ thoải mái không quý vị? Chợ thoải mái. Quý vị thấy con người không? Vô đây không có cái gì hết trọi, răng không có, dép không có mang. Rồi từ từ tu thời gian, ông Hằng cho hầm răng, ông làm cho vài đôi dép, cho vài bộ y. Mà bây giờ đó, đến nỗi bà Đà Lạt chứ mà đi bên lượng tiếng bên đây phải mượn xe của Tiện Như mà lái. Hả? À, như vậy thấy ông thơ phước con rồi hả? Thấy mượn xe chút Tiện Như đi không? Đó. Từ đó quý vị thấy tu là thời gian tự nhiên gia đình cúng cho chiếc xe là ông cúng lại cho làm. Quý vị thấy không? Từ đó người ta tu, người ta có phước. Ở bên đó có một cái người là chú Phước đó. Ai mà yêu cầu cái gì ông thích có chi đó. Tại vì ông là tính kỹ, ông đâu ra đó. Mà được cái Tiện Như nói gì ông có chi hết. Có ông kỹ, muốn sửa xe là cho sửa xe, muốn mua mấy cái cỏ là cho mấy cái cỏ, mà muốn chi cái gì cũng chi. Thì cho thấy sao? Người này, ông Tệ Như có phước hơn người kia, thật sự có phước cao hơn. Nói người ta nghe, ở trong nhà có những đứa con mà nó nói quý vị nghe, cũng xin cái món đó vậy đó. Mà tại nó sao xin mình cho, nó xin ngay lúc tâm mình đang quan hiện. Nó xin đúng thời đúng lúc. Còn mà cũng còn xin mua món đồ đó rẻ hơn, nó xin lúc mình đang sân. Quý vị cho không quý vị? Nó xin lúc mình đang gây lộ, xin mình đang nổ bạo, không cho. Thành ra từ đó chúng ta phải biết rằng, ở trong cái vấn đề tu hành chúng ta, từ có mắt nhục nhã cộng với thiền định mới ra thiên nhãn. Nhục nhã mà hết tham sân si, hết chấp nhã thì mới ra được huệ nhãn. Còn có thiên nhãn mà chúng ta còn tham sân si thì chúng ta đi vào lò quỷ thần. Tôi nói thí dụ, bây giờ trong này cô Hồng Đức mà cô chứng được thiên nhãn, mà cổ còn tham sân si là sao? Tức là còn có thương bà này, thương bà kia. Bây giờ trong làng Di Đà này mà cô Hồng Đức cổ sẽ thương ai? Hồng Đức thương ai? Đó là cổ nói thật đó. Mình thương mình chứ không thương ai hết. Tại sao vậy? Vì bà nào mà làm vừa lòng Hồng Đức thì Hồng Đức sẽ thương bà đó, đúng không quý vị? Bây giờ quý vị nói đó, quý vị sẽ thương chồng quý vị nhất. Bây giờ tôi nói ví dụ nè, hỏi Thiện Hội, Thiện Hội thương Vina không? Thiện Hội nó thương, thương nhất. Nhưng mà tại vì Vina đang còn làm nha sĩ, còn đem tiền nộp để cho tiền cho Thiện Hội. Ngày nào Quy Nga đi lấy tiền nha sĩ nộp cho ông nào khác thì Thiện Hội còn thương không? Như vậy cho thấy rằng Thiện Hội thương Thiện Hội nhất. Phải không Quy Nga? Mình thương mình nhất là đúng, cổ nói là chân lý. Lời nói này là lời nói của một siêu bà. Nói trực chỉ, phải không? Từ huệ nhãn sẽ đạt tới cảnh giới túc mạng thông. Túc mạng thông là cái gì quý vị? Hả? Túc mạng thông là biết mình từ đâu đến và mình đi về đâu, biết được cái thiện luân hồi của mình. Đức Phật sau khi mà Ngài 49 ngày ngồi thiền định ở dưới cội cây Bồ Đề, Ngài biết được chứng được đầu tiên là chứng được cái gì? Túc mạc thông. Ngài biết nguyên nhân nào chúng ta luân hồi. Bây giờ tôi không nói về quý vị đó, quý vị về quý vị ngồi trên cái ghế cũng được, quý vị ngồi quý vị kiểm lại, đừng có nghĩ gì hết. Mình kiểm lại coi con người mình là ai đã. Mình kiểm lại con người mình có bao nhiêu cái tham, có bao nhiêu cái sân, có bao nhiêu cái tánh tốt, có bao nhiêu cái tánh xấu. Nếu mà quý vị 5 phần tốt, 5 phần xấu, quý vị sẽ tái sinh lại mọi người. Quý vị có 6 phần tốt mà quý vị có 4 phần xấu, quý vị sẽ lên các cõi trời có vợ chồng. Quý vị có 7 phần tốt mà 3 phần xấu, quý vị sẽ lên các cõi trời cao hơn. Như vậy chúng ta cứ ngồi ngẫm nghĩ lại coi, một sự việc nào đó mình có tốt nhiều hay xấu nhiều, mình sống là bằng trí thức nhiều hay là tình thức nhiều, mình sống bằng pháp nhãn huệ nhãn hay mình sống bằng dục nhãn và những cái thương ghét nhãn, thì chúng ta sẽ biết từ cái túc mạng không này chúng ta muốn chấm dứt luân hồi sanh tử hay không. Bây giờ tôi học thể hiện nè, ông làm sao chấm dứt luân hồi sanh tử với ông? Tu sao? À, mà lý do làm sao mà bây giờ ông chưa chịu đi tu?
Ái còn
rồi, như vậy là còn tham ái. Ai trói ông vô nhà để mà ông phải ở dưới nhà ông, ai trói ông? À, thì Đức Phật sau khi nói là ông trói ông, tự ông mở ông thôi, phải không? Bây giờ tại sao như tôi nói rõ? Thứ nhất là ông sợ mang tiếng bỏ vợ là còn tham danh, phải không quý vị? Cái tham đầu tiên là tham tiếng là tham danh. Cái thứ hai là ông sợ những đứa con ông nó nói ông là ở vô tình vô nghĩa, có không? Thứ ba, ông sợ ra ngoài đời ông có cái máu nhảy đầm, mà bây giờ đó, đi tu rồi đó thì không được nhảy đầm, có không? Đó. Cái thứ năm nữa là ông sợ nhiều cái lắm. Ông bây giờ đó, ông đi tu đó, thì bao nhiêu hội đoàn họ để ý, mà bao nhiêu những cái bà bạn để ý hết, thành từ đó ông còn sợ phải quấy hơn thua. Như vậy những cái phải quấy hơn thua là do từ đâu? Có phải là do chất ngã không? Phải không? Mà nếu mà ông phá được cái ngã đầu tiên của ông á thì không còn sợ cái gì hết nữa. Thì từ đó cái khổ của chúng ta là do cái ngã này ra. Thì cái phân tích là cái ngã này từ đâu mà ra? Hả? À, ở trong này cái người ông cái gì là thể hiện? Đất nước gió lửa có phải là thể hiện không?
Dạ không, có gì của con
á. Ồ, vậy cái gì là ngã của ông? Mà ông chấp ngã tay ông còn sợ là những cái ngã. Một, ở ngoài thế gian là kêu là ông cười, ở trong đạo kêu là thể hỷ, ông sợ người ta chê cười ông. Mà nếu ông không có ngã thì ông sợ cái gì nữa? Quý vị thấy rõ không? À, tại vì mình có cái ngã mà mình khổ thôi. Không có cái ngã này không có cái gì để khổ hết. Tôi nói ví dụ cho quý vị nghe. Ở trong này khi mà quý vị được chiếc khen rồi, tôi nói ví dụ nha, cô Hồng Đức bây giờ cổ được tiếng là đến mỏ giỏi đó, phải không? Thì cổ phải giữ hoài cái đến mỏ giỏi này. Một ngày nào mà cô đánh cô cũ vô chuyện, ông thiền giải là cô chết. Quý vị thấy rõ không? Quý vị thấy không? Như tôi bây giờ nè, tôi tụng kinh, tôi đứng, tôi mang tiếng tôi đứng mấy chục năm rồi. Bây giờ tới ngày nào 70 tuổi tôi không nổi tôi cũng phải đứng. Tại sao vậy? Cái ngã. Hả? Bây giờ thầy trong lai chứ mà sắp chết rồi ngồi, phải không? Mà nếu mà tôi không có cái ngã thì á, đói ăn, khát uống, mệt ngủ, hả mà, mỗi chân thì ngồi ngủ. Quý vị thấy rõ, có phải vì cái ngã mà chúng ta khổ không quý vị? Mổ xẻ ngay tìm coi, ai là làm chúng ta khổ? Từ cái ngã. Mà cái ngã này á, nó kéo theo cái ngã gì nữa? Vợ của tôi, nhà của tôi, chồng của tôi, đệ tử của tôi. Quý vị thấy rõ không? Bây giờ quý vị có ở trong Đài Di Đà này, quý vị có nhà trong Đài Di Đà này, ngày nào nghe Đài Di Đà này trái gì là ở sân xe, quý vị lo không quý vị?
Lo.
Lo không? Nhưng mà ngược lại với bà Đài Di Đà bên luôn không sao hết, vì không có cái ngã trong này. Mà tôi sao? Tôi nghe trái là tôi lên ruột, tại vì hệ thống này là hệ thống tôi coi hả, mà trái là tôi phải cực, tôi phải kiếm tiền để tôi tu khổ. Thì như vậy tất cả những cái khổ chúng ta là do cái ngã, mà mổ lại coi chiếu kiến ngũ uẩn giai không, soi thấy cái thân này không thật, thì qua hết tất cả khổ. Và chúng ta tụng một ngày bao nhiêu lần quý vị? Ba lần. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, soi thấy cái thân này không thật, thấy không? Nhưng mà sao? Ra khỏi chánh điện là thật hết rồi, đổ hết khổ ác, phải không? Cái đó là cái bài phúc và giải khổ nè. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, quán tự tại Bồ Tát. Có một bà tên là Bà Táp, sau khi vào làm Di Đà, soi thấy thân này không thật, đổ với thiên khổ ác, mà xuống kia bị người ta nói cái là giận. Bởi vì cái chuyện người cái làng Di Đà bên con đâu thích người lắm. Hai cái bà đó dìu bảy cái đó lên tố cáo tại thầy Kệ Mãn, mà chúng tôi không nấu ăn cho làng nữa. Lại xuống thầy kia khen, tôi qua bển từ thứ ba tuần trước tôi không cho thầy Kệ Mãn xuống nấu ăn. Vậy mà chút xíu tôi nghe nghĩ rộn 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 rộn. Con hái cái bộ công an này, con muốn làm chi cho sự phụ ăn. Bà nghĩ đó, con hái bộ công an này, con muốn chúc chất cho sự phụ ăn. Mà con mẹ này nó nói là nó không nghe lời con mẹ này nó không chịu nghe lời con. Thì như vậy có phải là từ cái chỗ mà cái bộ công an chiên và chúng dắt mà sang ra chiến tranh không quý vị? Quý vị thấy rõ không? Như vậy là cái do hai cái ngã của bà, mà cái bà nào cũng, mà cái ngã thật thì còn đỡ, mà ngã mạng. Ngã mạng là sao? Cho tôi giỏi hơn bà. Từ cái ngã mà sinh ra ngã mạng nữa, quý vị thấy khổ không? Thì tin đây, quý vị muốn biết tướng mặt thân coi mình, Phật nói coi hiện đời mình đang hưởng cái gì. Bây giờ tôi làm thầy bói tướng mặt cho ông này, coi ông Tệ Hỷ thân. Ông Tệ Hỷ sinh ra đời được lục căn đầy đủ không quý vị? Lục căn đầy đủ. Ông Tệ Hỷ là con trai một trong gia đình, vậy là ông có phước không quý vị? Có phước. Rồi thời mà Việt Nam Cộng Hòa, người ta đi chiến trường đến giặc thì ổng làm hải quân ở ngoài biển, ổng được sống trên biển, ổng có phước không quý vị? Có phước. Rồi ổng được du học Hoa Kỳ được xuất quý vị? Có phước. Rồi ổng qua đây, ổng ở tù xong rồi vợ con ổng qua đây hết rồi, ổng làm lại từ đầu, ổng có nhà cửa, có vợ con, bây giờ ổng có tất cả. Rồi ổng đã từng xuất gia vô duyên, tức là ổng có chủ tịch Phật pháp, ổng đi tới đâu thì người ta nhận con nuôi tới đó, có không quý vị? Rồi bây giờ tôi hỏi ông á, trong cuộc đời ông đi dễ làm á, ông đang có bao nhiêu bà bạc nơn? 100 bà không? 100 bà bạc nơn. Thì 100 bà đó có gia đình chưa?
Dạ có người có,
người
chưa.
Coi như mình tính ngang ngửa là 100 bà đó thì ít nhất là cũng cả tuổi là bao nhiêu? Từ 20 cho tới 80 không?
40 tới
70 mấy. Thì ông dạy người ta dễ làm phải không? Đúng không? Mà dạy cho nhảy đầm thì tạo cho người ta thường thường là cái nghiệp là tan vỡ gia đình. Bây giờ một cái bà nó chưa bao giờ biết nhảy đầm, mà ông chồng không biết nhảy đầm thì hai vợ chồng về nó chỉ coi phim đại hàng Hồng Kông thôi rồi ngủ, phải không? Và tụng kinh niệm Phật. Mà bây giờ ông dạy cho cái bà biết nhảy đầm, mà thằng chồng nó là cụ trâu không biết nhảy đầm thì nó sẽ bỏ không? Nó bỏ. Ông tạo ra cái cảnh là phá gia can người ta, phải không? Từ đó ông đưa người ta vào địa ngục rất là nhiều. Thì những cái người đó là ông cộng nghiệp, vì ông là cái nhân tác để đưa người ta vào sanh đọa. Mà bây giờ nếu ông chuyển ra ông tu thôi, bây giờ nếu mà ông chuyển ra đi tu dài nữa là ông và vợ cho ông tu 3 năm, ông sẽ đắp đi đại đức, rồi ông lên ông tòa thiết pháp. Mà ông mở cái khóa, ông về lại về sang như xem tôi đăng. Ông cười ngày xưa, cụ đại quý hải quân, cụ phó chủ tịch hội hải quân Bình Đà, bây giờ trở thành pháp sư và thẩm tàu viên, xin giảng đề tài biến các bà tiên ở các vũ trường thành các cô tiên ở các cung trời dục giới. Mời quý vị lắng nghe đến không? Như vậy thì ông đổ rất nhiều những bà đã đến với Phật pháp vì lý do tôi suối bị tu. Ông này đã từng làm MC thì cho thấy rằng con thuộc chú Lăng Nghiêm phải không? À, con hồi nhỏ con cũng đã thuộc nhiều loại kinh lắm rồi, chú con đã trị rồi, cho thấy con đã có tu. Thì trong kinh Nhân Quả, người nào đời trước đã là thầy chùa, đời sau trở lại được làm quan có nói không? Con đã từng làm quan, con đã có đầy đủ hết rồi, thì tại sao lúc này con lại tái sinh làm lên hồi con lại quên đi? Thành tiền những đó thầy cũng thúc ổng gì, thầy biết ông này cái người thuộc chú Lăng Nghiêm không có mấy người trên đầu ngón tay, đúng không quý vị? Ở trong này ai thuộc chú Lăng Nghiêm không? Như vậy chủ tử quý vị không bằng ông cười. Ông cười này đã thuộc chú Lăng Nghiêm, đã từng đã đi sư chú, đã từng biết người làm quan, đã từng có đầy đủ hết ngũ dục, mà ông cười này bây giờ vẫn còn phước báo, nghĩa là chưa bị bệnh hoạn. Thì bây giờ ông cười này đã ở cái tuổi 69 rồi, sắp vào cái hàng thất thập cổ Lê Hy. Nếu mà ông cười này không bám vào cái phao Phật pháp để mà lấy trên đời bốn ơn nặng dưới cứu khổ cha mẹ nhiều đời, thì ông cười này sắp đi vào cái đường gì quý vị? Ông giờ cũng trần lên hàng 70 rồi. Thì như vậy tại sao thầy thúc cái người này? Thì biết là nhân trước con đã có tu, thì giờ này con có hưởng. Mà con hưởng rồi, con không tu nữa, con bắt đầu con trả quả. Thì bây giờ với cái thần chú lên kia mà con thuộc, con lâm chung, không có loại ma nào bắt con được hết. Nhưng mà có một loại ma bắt con, đó là ma dương. Ma dương từ cung trời ở nơi thao quán tự tại nó dẫn cái cung nữ xuống. Dưới cái tập khí nhảy lầm của con, mà con nhảy lầm ở đây nó nhảy bằng cái ngôi cung nữ ở trời không? Không bằng. Và con sẽ lên đó con làm ma dương. Bởi vậy và thượng tiên quán đó thuộc chú lâm nghiêm mà không đi xuất gia là sai. Người đó sau khi chết sẽ làm ma dương, đó là không thể hiện. Chúng ta đi nhau sợ. Trúc mạng thông, thứ hai là thiên nhãn thông. Cái thiên nhãn thông này đó, có những cái lời mà do nghiệp mà có, mà có những lời do tu mà có. Nghiệp mà có là cái gì? Con chó nó có thể nhìn mặt đi. Con gấu nó có thể đứng 30 feet mà nó biết được đó là cái loài gì, chỗ nào có âm có cái gì, chỗ nào có mật âm. Và như vậy cái tha tâm thông này là phải do tu mới có. Và cái thần túc thông này là phải có à là hẳn mới có. Và cái những cái này thì khi ba tường đều có hết. Khi ba tường cũng biết được túc mạng thông, nhưng mà biết được bao nhiêu kiếp. Thiên nhãn thông thấy được bao nhiêu kiếp. Thiên nhĩ thông nghe được bao nhiêu cho ngàn cây số. Tha tâm thông biết được dài triệu người. Nhưng mà cái lậu cận thông này chỉ có a la hán của Phật mới có. Lậu cận thông là gì? Lậu cận thông là không còn lọt vào cõi tham, cõi sân, cõi si. Tức là người này rời khỏi ba cõi, mà người này chứng được lậu cận thông chỉ có thể nữ Phật mà chứng được a la hán mới có. Quý vị tiến lên con đường sơ quả tu đà hoàng, quý vị vẫn còn tham sân si, chứ không phải quý vị hết. Ngài A Nan còn tham sân si không quý vị? Còn đầy đủ. Nhưng mà ngài A Nan, ngài có cái chánh kiến. Quý vị ở trong này, quý vị thật sự quý vị chưa hết khổ gì, quý vị còn phiền não chưa được y tế. Quý vị vẫn biết cái thân này giả không? Trong này ai biết thân giả được ta thì coi. Biết cái thân này giả, đưa ngài xuống. Ở trong này có người nào mà người ta rủ bỏ 100.000 đô la bỏ đạo Phật theo đạo ngoại đạo, có vừa là chịu bỏ không? Nếu mà quý vị tới 100.000 đô la rồi bỏ lên tới 1 triệu đô la, quý vị có chịu bỏ đạo không? Như vậy quý vị rơi vào cái tâm trạng của ngài công tử Sa La con các cô độc, là thời đó mướn tu mà không tham tiền, dẫn chức tu đầu hoàng. Và cái thứ ba nữa là quý vị không bao giờ, nghĩa là quên cái tâm là nguyện thành Phật để cứu độ chúng sanh. Thì quý vị nhớ có cái nhìn rõ về thân kiến, có cái nhìn rõ về là đạo Phật là cái đạo giải thoát, có cái niềm tin vững chắc vào tâm bảo dù tiền mua bạc đều không mua được quý vị. Và cái cuối cùng quý vị phát nguyện thành Phật độ chúng sanh, thì những người đó đang đi tới dự lưu tu đà hoàng. Chỉ còn có 7 đời là quý vị gắn nuôi cái tâm đó, hàng ngày tụng cái bài kinh đó. Người nào giác ngộ liền, bỏ liền, buông liền. Người đó buông liền, chẳng hạn như bây giờ quý vị có bạc triệu, quý vị buông cái lưng luôn. Là như ai? Như ông bạn Long Vững. Người đó đạt tới cái giai đoạn ông bạn Long Vững giác ngộ liền, đem tài sản đi đâu quý vị? Dù xuống dưới mình chê, nhưng mà nếu chúng ta mà giác ngộ rồi, chúng ta đem cái gì? Cúng chùa, xây tháp, bố thí, in kinh, có không quý vị? Vì chúng ta chỉ nói là chưa có chặt cái bực. Ông chặt cái bực liền, vì thân này là giả. Thì vàng là thiệt hay giả quý vị? Vàng cũng giả, mà cõi đời này giả thiệt. Giả thiệt mới đem một cái xe vàng bạc cho báo đổ. Ngày nào mà ông thể hiện mà ông đem hết vàng bạc cho báo, làm bọn tôi đụng bắt, ngày đó là ông chứng quả. Còn chúng ta biết nhưng mà không mua được thì gọi là còn vi tế vô minh. Tức là biết là sai nhưng mà vẫn không mua được đó. Thành ra chúng ta bị cái vô minh đó nó ràng buộc, nó còn chúng ta, làm chúng ta không thể nào mà thoát khỏi luân hồi sinh tử. Thành từ nay những cái pháp tu thầy được quân tập là mỗi một tối quý vị trước lên ngồi, quý vị quán lại coi mình đang hướng đến tu là hoàn quả. Mình biết thân này giả, mà thân này giả, thì những lời khen, lời chê, lời phải, lời quấy, những cái lời nãy giờ quý vị nói người này đúng người sai là thật hay giả quý vị?
Giả.
Thấy chưa? Như vậy chuyện tưởng như làm đúng, tưởng như làm sai, bà này nói đúng bà kia sai, là cái chuyện thị phi. Đối với cái tinh thần và của nhà Phật của một giác ngộ là giả hay thật quý vị?
Giả.
Là giả. Thành ra khi mà hiểu từng level lên rồi, chúng ta mới thấy rằng chúng ta vẫn còn si mê nhiều lắm. Mà chúng ta nên nhớ, khi mà chúng ta nổi một tâm thương là chúng ta phán với sự việc nó trầm, khởi một tâm ghét phán với sự việc cũng trầm, khởi một tâm sân nó càng trầm nữa. Quý vị thấy không? Tâm sân là nó đi theo cái gì quý vị? Sân là nó đi theo cái gì? Si. Mà do đâu mà chúng ta nổi sân? Chúng ta muốn không được như ý là phải là từ chủ có mà tham không quý vị? Hả? Từ cái tham mà chúng ta mới sanh ra sân, mà sân là chúng ta mới sinh ra si, mà từ si là chúng ta sinh ra hối hận. Quý vị, như là vừa rồi chuyện quý nó nói có lần nó nổi sân, nó đấm vợ nó một cái, vợ nó bay gần chết luôn, thì nó lúc đó nó phật cứu vợ con, tự nhiên cái vợ nó tự nhiên có một cái gì nước đại nó chết á, nghĩa là bay gần chết ra. Thì như vậy sau đó nó về nó hối hận cả tháng trời luôn. Như vậy quý vị, cái trong mà cái gì thích học không? Sân là sân ra phẫn, phẫn là sân ra nổi giận lên đánh người ta, nổi hối hận. Thì từ nay chúng ta thấy rõ tất cả những cái này là những cái vi tế của tâm chúng ta, mà chúng ta là những người không khai triển thì là chúng ta thấy. Thật ra khi quý vị ngồi thiền, không phải đi thấy Phật thấy ma gì hết, mà đầu tiên đi diệu pháp là ngồi lại để kiểm soát lại coi ngày nay mình bị tâm nó gạt như thế nào, ngày nay mình bị dẫn như thế nào. Khi thầy giảng về pháp này ra, chúng ta mới thấy rõ rằng thân này không thật, cái lỗi lầm nó cũng không có thật, mà cái phước báo nó cũng không có thật, là nói tới cái vô thường chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà đứng về tánh đó, là chúng ta phải đi vào cái kiến tánh, chúng ta mới thấy tất cả những cái việc làm chúng ta đều sai hết. Thành ra nguyên một cái giáo đoàn như vậy, một cái hệ thống tập nguyên như vậy mà chúng ta hướng dẫn sai đó, là nhiều khi đó, quý vị bệnh càng thêm bệnh. Quý vị ngày xưa ở nhà không có chấp mà đi vô thẹn dạy nha, ví dụ vô đây vô ngồi ăn với bác con trai không được nói chuyện, có không, có nhiều chùa cấm không nói chuyện không, có cái gì? Ủa, nói chuyện có gì sai? Nói chuyện riêng mới sai hả? Rồi vô đây tự nhiên vô ăn mà bác con trai không được cười, con người mình nó hơn con khỉ, chung kia là nhờ có cái nụ cười, tự nhiên không cho nụ cười. Tu riết thời gian chúng ta, nghĩa là sau này vô tu càng lâu chúng ta càng bệnh, mà nó có hại cho Phật giáo nhiều hơn là có lợi cho Phật giáo. Tôi nói rõ cho quý vị nghe. Rồi đi vô chùa đó, chấp vào phải mặc áo tràng mới được lên chánh điện, hả? Quý vị có đồng ý không? Rồi đó, đi kinh hành đó, chân trái phải đi trước, chân phải phải đi sau, lại phải chút. Rồi cái người họ cùng chân rồi lấy gì không đi trước đi sau. Như vậy chúng ta bệnh càng thêm bệnh. Thì trong những cái này, cái người nào mà có đầy đủ những cái này thì cái người đó có cái thấy của huệ nhãn và pháp nhãn. Từ cái huệ nhãn pháp nhãn, quý vị tu thời gian quý vị sẽ có những cái này, quý vị có thể xuất thách được. Quý vị không cần có dục nhãn. Cái người đuôi tu được không quý vị? Người đuôi tu được vì cái lỗ tai này có nghe, khi có đèn nó vẫn nghe, không có đèn nó vẫn nghe. Lỗ tai này nghe phía trước được và nghe phía sau được. Cho nên trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tu hành cái nhĩ căn nguyên thông được 1200 công đức, mà tu hành cái con mắt thì chỉ được cái 800 công đức, vì con mắt chỉ thấy vào ban ngày, không thấy ban đêm. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Chúng ta sử dụng cái lỗ tai tu công đức nhiều hơn. Là quý vị, cái người mù nhưng mà lỗ tai còn thì người đó vẫn tu được, người đó vẫn nghe pháp được, đúng không quý vị? À, như vậy cái người đó mắt sáng mà bị điếc, người đó nghe pháp không được. Thành cho thấy rằng tại sao trong kinh Pháp Hoa, người nào kinh Pháp Liên Hoa mà hiểu được cái Phật tánh rồi đó, thì người đó được 1200 công đức nhĩ căn gì, cái lỗ tai không bị giới hạn bởi âm thanh, bởi cái ánh sáng. Khi mà tâm chúng ta còn ở cõi dục thì gồm tất cả 54 tâm, 12 tâm ác, 18 tâm vô nhân, 24 tâm dục giới, cộng lại thành ra là 12, 18, 24 là 54 tâm. Nha. Ở trong cái 54 tâm này tôi muốn giảng tôi giảng 3 tháng chưa hết năm 4 tháng này. Nãy giờ tôi mới giới thiệu là có 8 tâm dương và một số tâm sở, mà tôi chỉ giảng những cái tâm này nó hiện lên 6 căn, 6 trần, 6 thức. Mà như vậy quý vị thấy trong duy diệu pháp này 54 tâm này nó cộng với 54 loại phiền não của dục giới, 54 loại phiền não của sắc giới, cộng với 54 loại phiền não vô sắc giới, nó thành là vô lượng những cái bài pháp mà quý vị từng tự phải theo dõi. Thành ra thầy muốn đưa cái bài pháp này hôm nay để thầy cho thấy rằng đạo Phật là đạo nói về cái tâm, mà nói cái tánh cái gì, tâm và tánh. Thành ra những cái này mà chúng ta chưa giác ngộ gọi là tâm, vì cái tâm chứ không phải là tánh. Và khi chúng ta giác ngộ hết những cái tâm này, không còn chi phối bởi tâm thương tâm ghét, mà lục tổ Bệ Năng ngày nói là thương ghét đừng để lòng nằm duỗi hay chân nghĩ. Và cái chìa khóa của thầy muốn chấm dứt luân hồi, thương ghét không để lòng. Khi mà thấy không cộng cái thương, thấy không cộng cái ghét là cái thấy là chánh kiến, thấy cộng thương và ghét thấy nó là tà kiến, nghe là nghe thôi không có thương và ghét thì cái nghe đó cái nghe của chánh kiến, của chánh tâm, mà nghe mà cộng thương ghét là sai. Thành ra bạc hết các duyên cho thầy, muốn không có luân hồi bạc hết các duyên, đừng tạo duyên mới. Mà quý vị ưa tạo nợ mới đó, tạo duyên mới là cái gì? Đừng có tạo thiên quan gia trái chủ mà vui vẻ trả nợ. Vô đây gặp cái người đó làm khổ mình, vui vẻ trả nợ, vì mình đã từng làm khổ người ta. Chúng ta không bao giờ tạo duyên mới, bật hết các duyên và đừng có trụ vào thương và ghét. Thì cái người này đi được 90% con đường với giác ngộ là gì? Bật hết các duyên, tức là không tạo nợ mới. Mà chúng ta có tạo nợ mới lắm, quý vị có đồng ý không? Hả mà vô đây cái hả mà họ cái đó là bà bữa nào đổi cái phòng cho ở gần bà có không? Nhất là hai ba bà tôi đã muốn rồi, mỗi bạn phòng rồi hùn tiền nhau để mua phòng có cái gì? Hỏi thầy đại định là biết mấy cái bà đó chẳng bao lâu là lên để mà ký giấy ly dị có cái gì? Hả? Cái đó là cái mà tôi tối kỵ, tôi nhà mấy ăn đèn ai đến sáng mà còn có cái gì ở làng Di Đà được như ở đây cũng vậy. Thì từ nay quý vị thấy rõ ràng giải thoát hay không là quý vị biết chạy theo cái tâm này. Cái chiều khóa rất là đơn giản, thấy là thấy, mắt thấy sắc, mà đừng cộng thêm thương ghét thì không tạo ra nghiệp. Tai nghe tiếng, đừng cộng thêm thương ghét không tạo ra nghiệp. Miệng ăn cơm, ăn đồ ăn mà đừng có khen chê không tạo ra nghiệp với cái bà nấu ăn. Quý vị có đồng ý không? Mà quý vị khen chê cái là khen một cái là bà nó phái, bà nó phái này tôi cho tôi gồm, phải không? Bao cái gì mà chê một cái là cái bà nó con mẹ nó cũng muốn đến chùa, thấy không? Từ đó quý vị thấy bật hết cái duyên cho thầy đi. Dũng ăn là ăn, không thương, không ghét. Quý vị thấy rõ lắm. Mà tôi bây giờ cũng vậy đó. Mà khi mà tôi khen cái Hồng Đức á, là tôi cũng tạo một cái duyên để mà ta thương ta ghét đó quý vị. Quý vị có đồng ý không? Khi tôi khen của Hồng Đức thì có những cái hồng khác cùng tuổi sẽ ghét liền, không nói ra. Mà tôi khi mà tôi bây giờ ông thầy nhãn này đang sướng nè, ông thầy mãn này đang bị tôi dũa nè, đang bị tôi xử nè, đang bị coi như là ở trong một cái nhà coi như là không có đụng chạm ai. Thì lúc này ông này là đang yên thân nè, chứ ông này mà ông tiến thân á, ông đàng hoàng, ông nghiêm chỉnh á, bắt đầu tới cái lúc mà tôi thấy ông bây giờ đó đạo đức đầy đủ, đủ kinh đầy đủ, tấn phong là phó trụ trì có cái lễ rồi, thì ông này trở thành có nhiều người thù có không? Tâm ganh tị thật lớn. Thành ra từ nay quý vị bật hết các duyên, thương ghét đừng nửa lòng, nằm duỗi chân hay ngủ, trả nợ cũ không chi nợ mới, là con đường ngắn nhất để về Tây Phương Cực Lạc. Khi mà thầy giảng cái này ra, quý vị thầy dùng pháp thầy giảng thôi, để mà mượn có cái cớ để người ta về đây nghe pháp. Thì ở trong này đó, quý vị bỏ hết, chứ quý vị buông hết cái tâm thương ghét đó, thì quý vị tâm chánh định như bất động. Phật ba thân nhân thế khó tìm. Chúng ta chỉ tìm được cái Phật đời quá khứ là Phật gì quý vị? Phật Thích Ca, phải không? Và Phật hiện tại, tại sao chúng ta thấy Phật hiện tại là chúng ta đang ngồi đây này? Phật tương lai là Phật Di Lặc. mà chúng ta chỉ tìm được Phật quá khứ, Phật tương lai, còn Phật hiện tại chúng ta không tìm được chính chúng ta. Trăm ngàn muôn kiếp đảo điên, vô minh dứt sạch, chứng liền pháp thân. Pháp thân là cái gì? Chúng ta sống ở cõi đời này và chúng ta đem tất cả pháp của Phật để nuôi dưỡng cái thân mạng chúng ta, gồm có tuệ mạng và tánh mạng của chúng ta. Hiểu chưa quý vị? Bữa nay quý vị đang ăn cái gì? Ăn pháp. Ăn pháp nó có cái vui mà nó không bị cholesterol. Cái vui của ăn pháp là cái vui của một cái người tu thiền, của một người tu tịnh độ. Mà tôi nói cho quý vị nghe, thật ra từ nay quý vị đừng có làm tưởng chúng ta ăn bằng lỗ tai là chúng ta vừa ăn cơm vừa nghe nhạc. Có người vừa ăn cơm vừa nghe nhạc vừa coi tivi, có không quý vị? Là chúng ta ăn bằng con mắt. Rồi ăn bằng con mắt mà có người ngồi trên cái ghế massage vừa đấm chứ này là coi đi cho bà xã đấm, là ăn bằng cái cảm xúc nữa. Thật ra chúng ta đang ăn bằng ngũ dục chứ không phải ăn một món không. Thật ra đối với thầy đó, mà ở đâu mà đối với thầy phục vụ đầy đủ ngũ dục cho quý vị, là quý vị tôi ở đây đó, tôi rất là thoải mái cho quý vị. Chỉ có một cái là quý vị nắm rõ chuyện pháp, là ăn vẫn ăn, không có cộng thương ghét, nghe vẫn nghe, không có thương và ghét, phải không? Bằng phán xét một cái việc gì, đừng để cho tình thức chính vô. À, còn nếu quý vị bạc hết, thì quý vị trở thành là súc sanh đó. Thành ra lâu nay không giảng cái này đó, sáu căn không dính với sáu trần là súc sanh. Mẹ khổ không biết, hồi chưa đi tu, mẹ khổ không có tiền cho, cha khổ mới gửi tiền về, vợ khổ mới xuống đuổi chết. Bây giờ tu riết rồi sáu căn không dính mắt sáu trần, con vợ nó có khổ kệ mẹ nó, thằng chồng nó có khổ kệ mẹ nó, thì là cái lời xuất sanh chứ còn cái gì? Thấy rõ chỗ đó không quý vị? Từ nay nghĩa là chúng ta không phải thấy việc thấy, nhưng mà cộng với trí thức, cộng với pháp nhãn, cộng với huệ nhãn, chứ đừng có cộng với là cái không có của lời xuất sanh. Quý vị thấy lời xuất sanh là nó sống theo bản tính. Tại sao con chó đường gặp con chó cái là nó làm cái gì nó dùng ngoài đường? Tại vì nó sáu căn không dính mắt sáu trần, nó không sợ gì hết. Nhưng mà là súc sanh, phải không? Quý vị thấy rõ chưa? À, tại vì cái loài đó nó không có đức liêm sĩ gì hết rồi. Thì như vậy quý vị thấy rõ cái điều đó. Và từ đó quý vị thấy rõ là khi mà chúng ta hiểu sai là chúng ta lầm đó. Hồi đó lúc đầu thì được quý vị thầy giảng như vậy, thầy cứ bạc hết coi như bạc hết cái thân, giống như cái người thực vật vậy đó. Thì như vậy cái người đó nếu mà tu á thì đời sau sẽ được những quả gì? Tôi nói cho nghe, dự khai thấy rõ, từ hương thấy rõ, con của dự phẩm á, hả? Nó ỉa có mẹ nó hút măng tả, đúng không quý vị? Nó ăn có mẹ nó bơm sữa, hả? Rồi nó vẫn biết cái gì? Mẹ nó đưa cái máy đóng game nó vẫn biết, đúng không quý vị? Rồi hàng tháng á, tụi chính phủ phải cho nó tiền để mà nuôi nó. Rồi cho nguyên cả cái đám mà con dự phẩm nó đi theo ăn theo cái thằng con bệnh đó, thì nó đang hưởng phước cõi trời, tới giờ tắm mẹ nó vẫn vô tắm. Dù khai dù thương có biết cái chuyện đó thế gì nữa. Thì như vậy luôn căn không có đầy đủ, mà nó không tạo nghiệp gì hết đó. Nó thương ghét để làm những tội gì, nhà trái nó cũng ngồi đó, mà trời sập nó cũng ngồi đó. Mà cái người đau khổ là mẹ nó chứ không phải là nó. Mà nó đang hưởng phước cõi trời. Có ai không? Ở trong này có ai mà đi hiểu có người khai tả tới 16 tuổi mà còn có người khai tả không có quý vị? Tới ăn có người bơm sữa vô có không quý vị? Tới giờ chở đi bác sĩ khám quý vị? Thì như vậy nó đang hưởng phước cõi trời. Nhưng mà vì hồi trước tu á, nó nằm trên bao, nó thấy đó, một cái ông thầy mà ngồi thiền trên núi xin vô giờ nó có bầu đó. Mà như vậy cho thấy rằng sáu căn không dính mắt với sáu trần mà vẫn được hưởng phước của cõi trời, nhưng mà hưởng phước của một cái loại là coi như là lục căn không đầy đủ. Tu để trở thành chúng ta, tại vì hồi đó mắt nó không dính mắt, tai nó không nghe, bây giờ tháo ra lỗ tai nó biết, con mắt nó không thấy được, có mắt thì không thấy. Mà như vậy đó, quý vị thấy không? Nhưng mà đi tàu, đi tiểu, đi tắm, đi rửa gì có người lo hết. Khổ nó chả khổ. Thì như vậy cái thằng này nó sống còn thân cõi trời, không làm mà vẫn có ăn. Nó chỉ lọt lòng ra là mổ hơi tốn $2,000,000, mổ tim, mổ phổi, mổ thường lưng á. Quý vị thấy rõ chưa? Thành tu sai một cái là chúng ta hưởng cái quả báo mà chúng ta tham trời trách đất. Mà cái người mà khổ là chính gia đình nó khổ, chứ cái thằng này nó vẫn hạnh phúc sung sướng, nó vô tư. Từ nay chúng ta được nhớ nha, sáu căn vẫn giao tiếp với sáu trần đầy đủ hết, nhưng mà đừng có cái thương ghét, không có tạo nghiệp. À, quý vị nhớ là vẫn có sắc đẹp, vẫn có hình tướng, vẫn có biết cái người nữ đó đẹp, người nam đẹp, vẫn biết cái người đó ca hay, người đó ca dở, Nhưng mà không có thương ghét thì không có tạo ra cái nghiệp gì hết quý vị. Nhưng mà phải biết là trong đó cái biết là quan trọng à. Chứ nói là sáu căn không dính với sáu tầng là trạm đất à. Không dính nó trở thành ra là xuất sanh, không dính gì hết à. Từ nay quý vị tu là quý vị mở được cái trí huệ cho thầy à. Thành ra hồi xưa có những lúc mà thầy giảng cái đề bộ bộ à. Cái biết đầu tiên là phần tánh không phải. Cái em bé cái biết đầu tiên nó cũng là nó đâu có thanh, nó chưa thanh tịnh mà nó vẫn là còn ở trong lực đạo linh hồn à. Cái quan trọng là mình thấy tiền mà không tham. Còn cái con vật nó không biết tiền, không tham mà không có giá trị. Đúng không quý vị? Mà biết tiền mà không tham, tại đứa nhỏ này, đứa nhỏ bây giờ mới rẻ đâu quý vị, bỏ tiền nó không tham. Vì nó chưa biết giá trị cái đồng tiền. Mà khi tu rồi, chúng ta biết cái đó là tiền mà chúng ta không tham, thì cái người đó mới là không dính mắt. Quý vị hiểu không? Còn bây giờ, có ông kia gọi điện thoại cho thầy. Ông nói con bây giờ con hơn người tu, hỏi sao vậy? À, hồi đó con ăn chay được, mà bây giờ đó, bác sĩ cấm con ăn thịt nè, cấm con uống rượu nè, cho con ăn toàn là cái rau cải không thầy con chay tôi nói. Ông ăn là không có phước, ông ăn là do cái nghiệp ông. Ông bị bệnh không ăn. Chừng nào á, ông vẫn ăn được thịt bò, ông vẫn được ăn cơm hùng, ông vẫn được ăn đủ loại. Nhưng mà ông không ăn, cái đó mới tạo ra công đức. Còn ông ăn này là bị bác sĩ ra cái trò ông phải ăn, không cũng ăn là ông bị bệnh chết. Ông ăn này là ăn chay vô cái nghiệp, ông ăn cái kiểu này là cho con bò ăn chay chứ không có phước. Vì con bò cái chuyện đó là ăn cỏ thôi. Cái gì thấy rõ vậy không? Ở trong này ai mà có thể ăn thịt được đưa tay coi. Mình có khả năng ăn thịt được rồi, ai có thể ăn tôm hùm được rồi, ai có thể ăn cá lồi trong hồ được. Nhưng mà vì lòng từ bi không ăn, người đó mới có phước. Ai trong này vì cholesterol, vì cao máu, vì tiểu đường, vì bệnh cao phải ăn chay, không được ăn gì á, ngoài có rau cải không, thì cái người đó có phước. Thì đó ăn vô cái nghiệp, cái gì thầy nói không? Còn ăn vô cái nguyện mới có phước, phải không quý vị? Tóm lại, hôm nay cái bài pháp này thầy không có nói ai hết. Đối với thầy, ở trong cái chuyện mà xảy ra những cái chuyện mà lỗi lầm, nếu mà người cha la người con chỉ một câu đơn giản thôi, nếu như nói sư phụ hiểu lầm con biết cách xin sám hối, that's it, không có chuyện gì hết. Quý vị ở ngoài đừng có nhảy vô thương và ghét, mà chính quý vị nhảy vào thương và ghét, quý vị dùng cái tâm phàm phu, quý vị kích động cái tâm phàm của người ta, thành nó xảy ra chuyện nhỏ thành chuyện lớn. Quý vị có đồng ý không? Từ nay trở về sau, quý vị chỉ biết cái chuyện la rầy giữa cha và con là cái chuyện của thầy dạy trò. Quý vị là cái hàng bạn bè đệ tử, không nói được lời của Phật, không nói được lời để đem an lạc, thì hãy im lặng trong chánh pháp. Đó là chấm dứt để mà còn nghe. Dù quý vị nói ra mà đem cho đau khổ cho người, đem đau khổ cho người khác, cái lời nói nó tạo ra một cái nghiệp. Thành bữa nay cái bài pháp này thầy mượn cái chuyện nó xảy ra pháp sống để thầy giảng về vi diệu pháp. Vì vi diệu pháp này khó giảng lắm. Nếu mà nó không có những cái chuyện này quý vị không còn nghe, tôi giảng mấy tiếng nữa quý vị. Khó giảng lắm. Tôi giảng như vậy là dạ. Dạ, mấy tiếng đồng hồ. Mà cái danh từ của vi diệu pháp này đó, giảm phải đem thế gian, phải đem đủ thứ. Vì duy thức học khó giảm lắm quý vị ơi. Quý vị đã từng nghe cái gì nghe duy thức học, không nghe nổi đâu, không nghe nổi nửa tiếng. Hồi đó tôi đã từng học, tôi sợ nhất là cái môn duy thức học này. Thành ra, ở trong này, quý vị nào còn một chút phiền não vì những cái chuyện mà xử sự này, quý vị vẫn còn là kẹt vào trong thương và ghét, phải buông hết khi bước ra khỏi đây. Và tôi hy vọng là những người ở xa mà nghe cái chuyện này cũng phải buông hết. Vì chúng ta tụng kinh Bát Nhã là chư pháp không tướng, không có cái tướng gì hết à, tất cả là chúng ta chỉ là danh từ, phải quấy hơn thua. Mà cái đầu tiên mà thầy muốn nói rằng ngày mai này chúng ta còn sống hay không, và sau khi chết chúng ta đi về thiện đạo hay ác đạo, đó là chuyện chấm. Còn tất cả những chuyện khác chỉ là chuyện người ngu. mà chúng ta khi muốn đáp ứng một cái chuyện nào đó xử sự theo mình, mình phải muốn nó xử sự như mình thì mình còn rơi vào cái tham muốn thỏa mãn mình, mà mình không vừa ý mình thì chúng ta từ nay chúng ta sử dụng con đường trung đạo. Và nhớ rằng cái bài pháp này tôi giảng ở đây không làm xấu ai, cũng không làm buồn ai, mà chỉ cho thấy rằng một vị thiền sư đã nói rằng nẻo về của ý, tức là chúng ta tìm được cái nẻo về của ý là một cái nẻo về của tâm chúng ta để đưa chúng ta về thiện đạo, và nẻo về của chúng ta đưa giảng đạo thì pháp rất đơn giản: thấy không cộng thương ghét, nghe không cộng thương ghét, nếm mùi vị đồ ăn không cộng thương ghét, khi chết bạn không cộng thương ghét, bật hết các duyên. Và từ nay chúng ta quán chữ tử trên đầu thì con đường chúng ta tiến tới sơ quả tu đà hoàng sẽ một ngày không xa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Để thầy mời hướng. Cái bài pháp này là bài di diệu pháp, nếu mà khai mở được tâm của tất cả chúng sanh để trở về với cái tâm vi diệu, tâm không thương không ghét, tâm mà Thượng Tổ Huệ Năng rằng này Thượng Tổ Huệ Minh, bằng hết các duyên, không nghĩ thiện không nghĩ ác, cái gì là mặt thật của ông, thì hôm nay cũng vậy. Này tất cả đệ tử đang ngồi trong pháp hội Mùa Du Lan, quý vị muốn nghĩ tới ơn cha mẹ đã hiếu thì quý vị bằng hết các duyên, không nghĩ thiện không nghĩ ác, cái gì là cái chân tâm Phật tánh của quý vị, nó rất là gần. Như vậy con người chúng ta tóm lại có ba cái thấy bằng con mắt, và cái thấy bằng trí, và cái cùng là cái thấy bằng tâm. Mà cái thấy bằng tâm gọi là cái biết, cái đó là cái chân tâm Phật tánh. Mỗi con người chúng ta có ba cái biết: cái biết bằng dục nhãn, cái biết bằng coi như là trí nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn, và cái mà viên mãn hết là cái Phật nhãn. Thì từ nay chúng ta đang ở cõi này, chúng ta cũng có Phật trong người, nhưng mà chúng ta nhớ rằng cái Phật tánh chúng ta không có dơ, chỉ có khác là chúng ta đang đeo cặp mắt kiến màu hồng, màu xanh, màu đỏ, màu trắng. Chúng ta hãy gỡ cặp mắt kiến. Cặp mắt kiến đó là gì? Là những cái thành kiến, những cái dị biệt, những cái thương ghét nó được nhuộm màu. Khi mà chúng ta vui thì mặt kiến, chúng ta mặc mắt kiến màu gì quý vị? Màu hồng. Khi chúng ta buồn là mang cặp mắt kiến màu gì quý vị? Màu đen. Thì như vậy lột cặp mắt kiến ra để rồi chúng ta đồng có một cái thấy thanh tịnh là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả chúng sanh đều là có cha mẹ anh em. Và chúng ta bỏ hết cái tâm và chúng ta sống với bốn cái tâm: tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm vô xả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. 54 tâm này chúng ta chỉ giữ lại 4 tâm mà không bao giờ sai: tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả, là tứ vô lượng tâm. 50 cái tâm kia mà tôi giảng từ từ cho quý vị thấy nó kinh khủng lắm. Nếu có công đức nào từ cái cuốn băng này sinh ra trong mùa lễ Du Lan này, con hồi hướng cho tất cả quý vị Phật tử ngồi ở đây, quý vị ngay trong đời này mới phải được giảng sanh. Nếu không được giảng sanh, quý vị chỉ còn trái sanh trở lại cõi người này 7 lần rồi quý vị về cõi niết bàn của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Riêng cha mẹ của quý vị, những người đã thọ thập thiện, những người đã thọ giới ở trong đây do con cháu. Bởi vậy tôi mới nói một câu này: tại sao phải đem cốt vào chùa với tinh thần có chịu lợi? Vì với tinh thần cách ngã, những người chưa được về cực lạc họ sẽ đi đến thành phố hữu cốt, họ ở trong chùa. Và những người đó ngày hôm nay họ được thọ giới, họ được nghe kinh, và những người đó chỉ có là mất thân người nhưng mà họ còn cái tâm, và họ vẫn tiếp nhận tất cả những cái gì mà thầy giảng, mà họ tiếp nhận còn rõ hơn. Vì họ đã mất thân người, họ đã có được cái thiên nhãn của loài quỷ thần. Và có nhiều khi quý vị dùng cái lỗ tai thinh quý vị nghe không bằng cái vị quỷ thần, cái vị quỷ thần cha mẹ quý vị nghe bài pháp này, thì từ đây ngay trong giờ này phút này, nếu mà lời chư Phật không có hư vọng, thì tất cả cái gì đó xin hồi hướng được về cõi trời đấu sức của Bồ Tát Di Lặc. Chúng ta hồi hướng ha, để chấm dứt bài pháp hôm nay, để thầy ký những cái giấy mà quy y. Rồi ngày mai thầy sẽ lên pháp tòa, thầy giảng tiếp một thời kinh là Di Ma Cần phần 2 cho quý vị nghe ngày mai.
Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả để thử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Thái để cái tựa đề này là Vi Diệu Pháp số 1. Rồi trong những cái tương lai khác thầy giảng tiếp là Vi Diệu Pháp số 2. Cái đáp này là Vi Diệu Pháp số 1. Còn ngày mai này thì thầy giảng tiếp kinh Di Ma Cần những phần còn lại. Thì bây giờ hai cái bộ kinh thầy sẽ giảng song song. Các pháp tu là sẽ giảng Vi Diệu Pháp và giảng về kinh Di Ma Cần. Quý vị đáng cố gắng dành thời gian để theo dõi. Từ nay thầy chuyên tu và thầy sẽ giảng những pháp bình thường. Quý vị có đồng ý không?
Con thông báo gì đó
có mấy vị cần quy y để tôi làm việc liền bây giờ quý vị. Dạ.